Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2015. Bữa nay tại chánh điện của chùa Tầm Quy ở thành phố Renton, tôi có làm lễ cúng cơm, cúng từng thất 100 ngày và cúng giáp năm, cũng như để mà xả tang. Rồi tôi xin đọc. Bữa nay tôi thuyết pháp một bài pháp đặc biệt, hồi hướng công đức này cho các hương linh sau đây. Thì thầy sẽ bỏ lên trên cái hệ thống internet toàn cầu, và giả sử có 1.000 người nghe đó mà họ chuyển tâm tánh đó, thì công đức của người chết được 1.000 lần. Mà thí dụ như họ để như vậy từ đây cho tới 5-10 năm sau mà nó cứ nhân hoài, thì cái công đức bằng cái là ấn tấm kinh bằng cách khéo đó quý vị. Từ nay tôi sẽ đi cái technique mới là cứ mỗi lần vậy là ấn tấm nối lên đó, là những người nào mà họ nghe cái họ chuyển đổi tâm tánh, thành ra họ trở thành là cái người mà xấu xa, trở thành là cái người từ bi hỷ xả, thành ra thì cái thương linh nó được hưởng hoài, tức là kinh này được bỏ lên dạng MP3 và DVD đó. Thì cái đó là cách mà tôi từ nay tôi sẽ làm lại cho rõ ràng. Hôm nay con là tỳ kheo Thích Thông Lai, ngày 27 tháng 9 năm 2015 tại Washington, thành phố Renton, chùa Tầm Quyên Tổ Đình. Cũng con có giảng một bài pháp đặc biệt là chúng ta sinh ra đời ai cũng có cái khổ. Mà ở trong này đó, nhân một câu hỏi của một cái vị đại đức trẻ tuổi, ổng đi du học ở bên Đài Loan, rồi một cái vị hòa thượng hỏi: ở trong này nó có 8 cái khổ ở ta bà này, nhưng mà 8 cái khổ này dùng lại không bằng một cái khổ. Tìm cho ra, ổng tìm không ra. Rồi ổng email cho sư phụ. Tức là mình lâu nay mình nói là sanh là khổ nè, già là khổ nè, bệnh là khổ, chết là khổ, rồi thương yêu mà phải biệt ly là ái biệt ly khổ là thứ năm, rồi quan gia mà phải ở trong một nhà là cái thứ sáu, là quán tánh hội khổ, phải không quý vị? Rồi cầu bất đắc, mình cầu trúng số, bây giờ trúng số mà trúng gió không à, phải không? Rồi á, năm ấm xí thẳng, tức là cơ thể mình á, năm ấm là gì? Là ngũ quẩn á, khi vui khi buồn thất thường đủ chuyện hết á. Thành ra cái đó nó làm cho mình khổ. Mà ông hòa thượng kêu nó: mày về mày hỏi mấy thầy Việt Nam mày đó, mày học đó, có một cái khổ hơn, cộng 8 cái này lại không bằng cái khổ đó. Cái ông bù luôn, không chịu thua. Thành ra bữa nay nhân cái câu hỏi đó mà thầy đem cái đề tài này ra để mà thuyết pháp, thì con xin hồi hướng công đức này cho các hương linh sau đây. Hương linh Ngô Văn Hải, pháp danh Thiện Hải, bữa nay là cúng thất 100 ngày. Kế đó là hương linh Bùi Tú Lan, pháp danh Diệu Hoa, là cúng dỗ thường niên. Con cũng hồi hướng cho cụ bà Lý Thị Đàm, pháp danh Nhập Lượng, nay là giáp năm của cụ, cũng nhờ lễ xả tang cho con cháu cụ. Con hồi hướng cho hương linh Nguyễn Văn Nhuận ở bên Tây Đức, đây là từng thất 49 ngày. Con xin hồi hướng cho hương linh người Lào là con keo Chen Đen, thất lập ngày 1 tháng 3 2015, mà người này không có thân nhân. Thành ra gia đình của Trần Thắng cũng như Diệu Phước là cái người chủ cà ba minh đó, là coi như sắm sửa hương hoa phẩm vật hàng tuần nhờ con cúng thất dùng. Cũng như hồi hướng cho hương linh Thiện Kiên ở Hào Quai, và riêng cô Liễu Hạnh thì con sẽ hồi hướng công đức cái bài pháp này cho 3 người. Thứ nhất là chồng của cô là Hoa Minh Floyd, pháp danh Thiện Mỹ. Thứ hai là con trai của cô là GM Floyd, pháp danh Thiện Siêu. Thứ ba là sư cô Bùi Thị Minh, coi như là pháp hiệu là Thích Nữ Tệ Quyên, mới vừa thất lập ngày 25 tháng 8 2015. Nguyện hồi hướng cái công đức này cũng như cho hương linh Nguyễn Thị Nhường, pháp danh Nhuận Hỷ, Nhuận Hỷ thất lập năm 58 tuổi. Ngày nào mà cái băng dĩa này vẫn còn phót ở trên các cái trang web của chùa Thầm Quyên. Bây giờ chùa Thầm Quyên có 3 trang web: chùa Thầm Quyên .org, chùa Thầm Quyên .net và hệ thống chùa Thầm Quyên .org. Thì có bao nhiêu người nghe chúng tôi để đây rất là lâu, thì hương linh này cứ người ta nghe cái bài pháp này là ta sẽ hồi hướng công đức cho những hương linh đó. Đó là một cách ấn tấm kinh mà thực thức nhất, mà nó không có tốn kém, mà nó lại có tác dụng rất là lẹ. Bây giờ mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu với pháp hội ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thank you. đáng lẽ từng rồi tôi có hứa với quý vị là bữa nay tôi đem cái cuốn mà Tây Phương Du Ký của ngài Quan Tịnh Pháp Sư ra để mà khai triển coi cái đó là thiệt hay giả, nhưng mà vì cái đó nó dài quá không thể giảng trong một tiếng hồ được. Tôi hẹn trong vòng trong thời gian sắp tới đây này, tôi sẽ chọn một ngày nào chúng ta mở một cái pháp tu Phật thất 2 ngày, thứ bảy chủ nhật, rồi giảng 2 ngày mới hết cái đó tại tổ đình này. Thì bữa nay nhân câu hỏi của một vị đại đức, tôi sẽ đọc cái email này của vị đại đức, và đại đức trẻ đi du học ở Đài Loan, thì do cái đó tôi mới có một cái soạn bài để mà tôi giải đáp câu hỏi này. Thành ra trong này nó có 4 câu hỏi mà tôi đưa đến cái bài pháp này. Câu hỏi thứ nhất: kính bạch thượng tọa, con là hàng hậu học, con sinh năm 1976, tức là một năm sau ngày miền Nam coi như là giải phóng thực ra đó. Mấy cái ông mà sinh sau cái thời dân cộng cái viết chữ giải phóng không à? Tôi thì tôi rất xem tiếp, và tối tôi đọc cái tên mail này là tôi nổi bồ đề gai rồi. Cái gì mà giải phóng, nó dân cộng về bắt nó vô, nó đi giống như con khỉ Trường Sơn vậy đó, đàn bà thì như củ phay mì biết lăn. Hồi xưa quý vị thấy mấy cái bà bộ đội không? Đi vô mình dò tới mấy cô gái miền Nam quen là nhìn mấy cô bộ đội đi giống như cái củ phay mì mà 6 tháng mà biết lăn. Còn mấy ông thì giống như khỉ Trường Sơn vậy mà vô đây đó không biết cái gì hết trời hết á. Mà trong khi mà giải phóng vào lần tức là ngày miền Nam bị mất nước. Mà thường thường á, mấy cái người mà mình không chấp được tại họ quen cái danh từ đó rồi, đúng không quý vị? Kính thượng tọa, con thường nghe băng của thượng tọa lắm, nhưng mà những khúc nào mà thượng tọa chữ dịch cộng thì con cắt xén. Vì con là một tăng sĩ, xin lỗi thượng tọa, ba con là một cán bộ, nhưng mà bây giờ cán bộ bây giờ thất sủng rồi thượng tọa. Thành ra tụi con bây giờ đó thượng tọa đừng có thành kiến, không phải cộng sản nào cũng là ưa chế độ cộng sản đâu. Bây giờ chính những người cộng sản mà xương máu hy sinh như ông nội con là 3 đời, từ đời đánh Pháp cho đến đời đánh Mỹ rồi tới đời con, mà bây giờ đó người ta thù Việt Cộng còn hơn mấy cái người Việt Nam Cộng Hòa nữa. Tại chúng con bây giờ thượng tọa không tin, thượng tọa vô web coi dân quan toàn là cán bộ gia đình liệt sĩ không, phải không? Thành ra bữa nay con xin thượng tọa đừng có tưởng là con đặt câu hỏi này để làm khó hay là quậy thượng tọa, mà con là hàng hậu học. Vì con biết thượng tọa rất có thành kiến với những tăng sĩ mà sau 75, xin cho con một cái ưu tiên, đừng có bao giờ delete cái email của con. Ông chào hàng trước thì dễ thương lắm. Con qua đó con du học, con du học ở bên Đài Loan, con xin tạm không nói cái Phật học viện đó với một vị danh sư rất nổi tiếng. Thì sau khi mà ngài mà mãn khóa đó, thì ngài đặt câu hỏi ở cõi ta bà này kêu là khổ mà cực lạc là an vui. Như vậy xin quý vị trình bày cái khổ ta bà này do đâu mà có mấy cái khổ. Thì 99% tu sĩ Phật giáo Việt Nam, tu sĩ Phật giáo người Đài Loan, tu sĩ Phật giáo người Tây Tạng đến tham dự, người Singapore, người Hồng Kông đều nói là có bát khổ. Nhưng mà tất cả những cái bài đó thì cái vị hòa thượng giảng sư mà giám khảo ổng chỉ cho có 50% điểm thôi, chứ không có ông nào được cái 60%. Thì bây giờ con bỏ muội xin thượng tọa cho biết cái khổ mà hơn cái khổ 8 cái khổ mà sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tâm hội khổ, cầu bắt lắc khổ, và 5 cái ấm xí thành, tức là thân mình nó có bệnh hoạn, nó thay đổi. Cái bệnh mà chết chứ không nói rồi, mà cái bệnh mà hàng ngày nó sáng là nhức đầu, chiều là đau bụng, rồi đủ thứ chuyện, rồi sáng vui chiều buồn, có không? Thay đổi cái đó cũng khổ mình lắm đó. Thành ra cái đó là cái gì? Đó là một câu hỏi. Một câu hỏi thứ hai nữa là của một nữ Phật tử ở tại Hoa Kỳ. Kính bạch thầy, con có một cái thắc mắc. Con hiện giờ đó, con là không lập gia đình, nhưng mà tại vì con nhận thấy ở gia đình của anh hai con đó là một bác sĩ, chị hai con là một nha sĩ, mà con thấy hầu như là đi xe thì Mercedes, Lexus, ở nhà thì trên mấy triệu đô la, có tàu, có nhà giải trí, rồi đi mỗi một năm á là có đầy đủ những cái phương tiện trong nhà, không thiếu gì. Vào nhà thì đường piano mua tới 15-20 ngàn, dàn karaoke mua cũng 20-30 ngàn, con cháu thì học các trường nổi tiếng. Nhưng mà con thấy hầu như một tháng á anh chị con lại gây hết 27 ngày thấy không? Trong khi đó đó, bà chị ba của con ở Việt Nam, ở ngay cái vùng Cà Mau gành Hào, nghèo lắm thầy ơi. Cái vùng mà ngủ nó phải treo mùng cho trâu cho bò. Anh chị ba con nó thì dốt đặt cắn cuốc không thèm đi Mỹ, nghèo lắm, nghĩa là cho cái gì thì mà không cho thì thôi chứ không xin. Vậy mà con về con ở thử với anh chị con 3 tháng ở Việt Nam mới vừa năm rồi, con thấy hai vợ chồng không kê lộn, mà ăn á thì toàn ăn cái gì sướng là hái rau rồi đi bắt ốc bắt cua, rồi có những lúc ăn lục bình nữa, vậy đó mà rất là hạnh phúc. Con không hiểu tại sao, xin thầy trả lời giùm. Cái thứ ba, kế nhà con là một cái điển hình, cũng một cái bà bạn của con nữa, là gia đình qua đây 7 anh em. Thì hồi ở Việt Nam 7 anh em này rất là hạnh phúc, không có ly dị. Mà qua Mỹ khoảng 10 năm sau thì trong 7 cặp vợ chồng này ly dị hết 5 cặp rồi, còn có 2 cặp. Tại sao ở Hoa Kỳ này nó lại ly dị dễ dàng hơn Việt Nam, trong khi ở Việt Nam vật chất thiếu? Đó là những câu hỏi nó dồn lại. Và hôm nay cái đề tài tôi muốn nói để cho quý vị, chúng ta có mặt ra đời ở đây, kể cả thầy và tất cả quý vị, hàng ngày chúng ta ngoài cái việc học hành như thầy đó, thì thầy trao dồi kinh điển, nghiên cứu, tức là thầy bây giờ không phải là ngưng đâu. Mỗi ngày thầy đều phải học kinh học điển và ngồi trong đó và dành ra rất nhiều thời giờ để nghiên cứu kinh điển. Vì bây giờ một vị tăng một vần pháp, ngoài cái chuyện thầy coi là Di Đà ở dưới Indo, mà quý vị biết, quý vị ở nhà có chừng một ông già bà già mà, mẹ của mình, mẹ vợ của mình, mẹ chồng của mình, quý vị thấy khó hầu không quý vị? Trong khi thầy tới cả trăm bà. Hả? Rồi qua tết xịt cũng vậy, vừa mới giải quyết xong cái chuyện thù mấy bả thưa mấy bả kiện đủ thứ trò. Bởi vì ni sư Như Thủy vừa rồi mới nói chị phục em sát đất, ha, chị không có nhận một bà nào đi tu hết. Tại sao mà em gan vậy? Tôi nói nếu mà ai cũng như chị thì làm gì có ni sư thiết nữ Như Thủy, đúng không quý vị? À, mà cái điển hình nhất đây nè, thầy mời cái sư cô gì đâu ở đây nè, bữa nay có dự đây mời lên đây trình diện, mà con có sư cô gì đó mời con lên đây không? Nhật Thọ đâu, mời sư cô lên đây, thầy mời lên đây cho Phật tử biết mặt chút. Cô Nhật Thọ đâu, mời lên đây, mời cô đi lên đây đi. Dạ, tôi không, cứ lên đây, cô lên đây. Dạ, tôi nói chuyện nghe. Cái sư cô này đó, tức là trước 75 đó, là cô này đó là cổ có gia đình người Mỹ. Sau đó chồng cổ về nước là năm 73 thì chết bên đây, cổ có 3 đứa con lai, thì một đứa con chết rồi. Thì cô này đã tu xuất gia từ năm 1975. Năm sáu mấy cô đã làm sở Mỹ, cô 70 tuổi rồi. Thì cô xuất gia từ năm 75 tới giờ bao nhiêu năm quý vị? Là 41 năm rồi, 40 năm. Thì cái hạ này đó là hạ sư bà đó quý vị. Nhưng mà tại vì bà rửa đời chung mỏ đó, thì sư tôi giới thiệu cô lấy cái ghế cho sư cô ngồi. Sư bà ngồi chứ, sư bà chứ. Cái này là kêu là sư bà rồi chứ không có sư cô nữa. Cô lỡ ngồi đi, tôi giảng pháp cho nghe. Rồi mời cô ngồi. Thì bây giờ đó, sau khi mà cổ đi tu từ 74 rồi, trong khi đó cổ có 3 đứa con phải không, thì một đứa mất bên Việt Nam phải không?
Dạ.
Rồi một đứa lớn nó không đi tu, thì có một đứa nhỏ nó theo cổ, nó làm tiểu rồi siêu qua Mỹ rồi thì ra đời, tức là không có tu nữa. Khi cổ đi tu đó là cổ giao mấy đứa con cho người em trai là cậu nuôi phải không?
Dạ.
Thì một đứa lớn á thì nó không chịu ở dưới cậu nó, rồi đứa nhỏ thì nó theo vô chùa, nhưng mà qua đây thì cổ vẫn tu. Là như vậy tính ra thì dòng đời trôi nổi, cổ đi các chùa cổ đã ở. Như vậy cổ ở chùa cổ làm được bao nhiêu năm rồi?
Được 6 năm.
6 năm rồi. Cái chùa Dược Sư cổ ở bao lâu?
Chùa Dược Sư là không ở lâu à.
Coi như là chùa Cổ Lâm là ở, coi như là thường trú ở trong luôn.
Dạ.
Còn Dược Sư là coi như tạm trú, coi là on off khi đến.
Dạ, dạ.
Khi đi. Rồi kế đó là chùa coi như của thầy Hạnh Quy là ở được bao lâu?
Được năm mấy.
Được năm mấy?
Dạ.
Dạ. Thì ngày hôm qua đây cổ mò lên đây, cô Diệu Tịnh đó là làm mối dẫn lên giới thiệu cho thầy. Để gì bây giờ cổ thứ nhất là tại sao cô không ở chùa Cổ Lâm nữa mà cô lại đi ra cách đây mấy năm?
Tại vì con cứ xỉu té hoài đó.
À xỉu té hoài. Hòa thượng sợ ôn ôn sợ mang quả.
Sợ mang
không?
Quả. Dạ. Mà con cũng sợ mang quả.
Tức là năm đó cô năm nay cô 76 thì cách đây 60 năm về trước lúc đó cô mới 70 tuổi phải không? Trời đó hả? Cô bằng tuổi của Diệu Trung chứ gì? Dạ. Tuổi chưa thấy Diệu Trung xỉu té sợ cô té hoài vậy. Thành như vậy đó. Ôn sợ mang quả và ôn mời đi về và cô đi mướn một cái vợ mang quả ở. Đúng không?
Tại vì con lưng cũng mổ mà cổ cũng mổ.
Lưng cũng mổ mà cổ cũng mổ. Hai bàn tay cũng mổ.
Mà mổ nè.
Dạ.
Mổ hết trơn.
Mổ hết trơn.
Dạ.
Rồi như vậy đó. Sau cùng đó là cô mới đến với chùa coi như dặn qua của thầy Hạnh Quy.
Dạ.
Cô ở trong đó được năm mấy phải không?
Dạ.
Rồi lý do sao không ở với thầy Hạnh Quy mà...
Tại con nó cứ gọi không biết, con thì không biết, nhưng mà nó gọi ra điện thoại cho thầy hoài, thầy nói thôi sư bà đi kiếm chỗ ở đi.
Kiếm chỗ ở
đây nữa.
Rồi ngày mà lần sau mà cô biết chỗ này ai dẫn cô lên đây?
Hả?
Cô gặp Diệu Tịnh.
Chỉ theo Phật tử thôi cô.
Cô nào?
Cô nào đó không, con không nhớ, không nhớ tên mà không nhớ mặt.
Tôi là cười gọi là tôi kêu trường tạp thưởng cho nó bao thư nó giỏi quá. Không, thật ra đó quý vị thấy rõ cái tuổi này đã tu mà đã thọ đại diện. Cô dở cái tóc ra cho coi nè, cô dở lên dở cái đó nè, có đại con ba lon đại quý là hoàng quý thiệt ha, tức là thầy chùa thiệt, hiểu không? Tức là cái thời đó người ta, cái thời cô tu là người ta bắt thọ liều. À, còn họ thờ sư phụ đó thì thọ thầy sẽ thở cái đầu hư, thầy có ba liều đây nè, 1, 2, 3. Còn cái liều này bữa đó thì đốt để mà giải quan gia trí chủ này, đốt trên đó là đốt để mà mấy điện tử nó đâm sau lưng quá phải đốt để mà chứng minh. Còn ba cái liều này đó là ba cái liều hồi đó hòa thượng nói để sợ thầy thì đã ngu rồi mà đốt lên đây sợ thầy ngu nữa, thành ra đốt ở đây khỏi ảnh hưởng tới cái óc, vì thấy không có ba liều này không, đây là ba liều bên thọ đại giới. Còn mà sau này hòa thượng thầy đó ông nói là ở trong chùa đứa nào cũng được đốt trên cái đầu của mình, thầy thì ngu quá ông sợ thầy đốt có thầy ngu nữa, thành ra ông bắt đốt đây để cho khỏi ảnh hưởng cái đốc đó. Nó cho thấy rõ ràng sư bà rồi đó, tại vì tu tới 40 năm rồi mà bây giờ đó không có chỗ nhận, có con mà con cũng không có chứa, cũng có con ruột nó không có chỗ ở. Hồi đó cổ đi làm, hồi đó đó cổ làm cho Mỹ, tôi hỏi làm nghề gì, cổ nói liên răng cho quân đội Hoa Kỳ, tức là làm nghề về dental với assistant ở Việt Nam, tức là thứ thiệt á. Lấy chồng cô có cấp bậc không? Ông chồng cô
con thiếu tá ở thiếu tướng.
Trời ơi, thiếu tướng.
Dạ.
Thiếu tướng là ông ngon lắm à, về khu ngon lành lắm à.
Thiếu tướng ở Việt Nam á thầy.
Thiếu tướng ở Việt Nam.
Dạ.
Hay là thiếu tướng đại đội mà đám ma, ở đây có nhiều loại thiếu tướng lắm, thiếu tướng mà thiếu mà đi đám ma khác.
Việt Nam á.
Thiếu tướng ở Việt Nam, ở đây nè, cô Liễu Hạnh chồng cô mới thiếu tá mà cô lãnh tiền hưu tới 60-70 ngàn, cô thiếu tướng chứ 60-70 ngàn tháng là sao cô khổ vậy? Hả? Chắc là cô là vợ bé phải không?
Con là vợ như không biết vợ gì, không có không.
Chứ đúng ra là vợ mà thiếu tướng Mỹ đó là đâu lắm á.
Không
biết ai bà lãnh không? Con gái của mấy ông, tức là ông về ông kể tao có một cái bà vợ nhỏ Việt Nam, thành ông chết đi mình ở bảy bà, ông nói là chính con mà của ông á bảo lãnh mấy bà đi đi qua.
Dạ, ông nói là ông về nói với con gái lớn, ông nói tao có coi vợ gì
có con rơi Việt Nam.
Hai ba đứa con ở Việt Nam mà nó nghèo quá, ở nhà lá mấy chục năm nó không có cất nhà ngói, mà làm cho Mỹ mấy bao lâu cũng không tiền cũng gửi về giúp cho mấy người nghèo hết à, không có, tại vì cái xóm đó là xóm nghèo, miên cũng nghèo.
Cô ở xóm nào? Xóm nào Việt Nam?
Ở chợ Cái Dồn á thầy.
Cái Dồn.
Chợ Cái Dồn Bình Minh á.
Ồ, Cái Dồn vậy là ở dưới.
Con ở gần chùa đó.
Biết rồi, biết rồi, phải dùng, nó dùng trà ôn rồi đó ha.
Dạ, dạ, đúng rồi.
Trà ôn, dùng trà ôn. Dạ, đi trong kinh rạch đi vô sâu lắm. Dạ,
dạ, dạ.
Như vậy đó là con cháu, chứ thật ra tuần qua tôi nghe bà nói vợ thiếu tướng, tôi trở vợ thiếu tướng, tức là giàu á, sao mà đi lang thang, tức là vợ nhỏ, thành ra không có được hưởng.
Cái này cũng như bạn gái thôi, tại vì mình không có Mary mà.
Không có Mary. Nhưng mà mấy đứa con nó cũng tình nghĩa, ông chết rồi, nó gọi nó kiếm bà.
Dạ.
Rồi nó lo giấy tờ, nó bảo lãnh bảo quà, đó là tôi giới thiệu sơ sơ cho quý vị biết lý lịch số 3 của sư cô, của sư bà, phải không? Thì coi như vậy đó. Là bây giờ đó ở trong xe tàu này mấy cái chùa bà chưa, bà ở hết mấy là ở, có chùa Cổ Lâm, có tạm trú chùa Dược Sư, rồi chùa Giảng Hoa, rồi bây giờ còn chùa nào nữa bà muốn? Dặn hẳn bây giờ sư bà dẫn thương chưa?
Dặn, nói ngay hồi hồi con làm cho ông nha sĩ Đạt.
Thì ông nha sĩ Phúc Đạt là vợ của ông là cái cô Quỳnh Lâm.
Dạ đúng rồi.
Cô đúng cũng làm assistant cho vợ.
Cô đó tốt lắm á.
Rồi sao?
Vợ của ông bác sĩ là tốt. Dạ. Cái con làm nó con cúng dường mỗi một tháng vậy con cúng dường 500 đô. Mà năm
cúng cho ai?
Cúng cho ni sư.
Ni sư.
Giác Hương đó. Dạ.
Mà thì bây giờ nhắc lại đi, bây giờ mình nhắc lại lấy receipt mình nhắc lại xin vô đó ở.
Không, con sợ bả lắm. Con
sao sợ?
Con hồi đó con làm bả thỉnh thỉnh con về làm phó trụ trì với bả.
Ồ, vậy hả?
Mà con thấy cái tánh của bả con sợ.
Tôi cũng bị bả thỉnh về làm thuyết pháp rồi nó tôi với tôi cũng là đồng nghiệp chạy, nó đuổi chạy không kịp.
Con thấy cái tánh của bả, sợ quá đi không dám gần bả. Chị cúng dường mà.
Ờ, giờ Diệu Trung làm thủ quỹ cho bả, Diệu Trung thương bả lắm nè. Diệu Trung đứng đây. Diệu Trung nhìn nhìn vậy, nhìn đồng hương hả?
Em không nhớ bả, tại giờ đó không làm thủ quỹ, cũng chưa thấy cô.
Thấy không?
Bài báo
đó. Đó, tôi ở, tôi cúng dường cho bả đó là bác sĩ
Quỳnh Lâm. Cô làm cho phòng bạch Quỳnh Lâm.
Vợ tôi bác sĩ cho Phúc Đạt.
Ờ, nó vợ của vợ bác sĩ, tôi làm cho ông nha sĩ Giá Phúc Đạt đó 8 năm trời ha. Mà vậy tôi cúng dường 500 năm, tôi cúng dường cho bả 5 năm.
5 năm 2.500, bây giờ ở lại 5 năm, mỗi tháng 500, ở 5 tháng đi.
Cái bả thỉnh con về làm phó trụ trì, con thấy cái hạnh của bả con sợ quá. Con nói tại vì hồi trước khi qua bên Mỹ thì thầy con có dặn.
Yeah.
Nói con nương người nào mà hợp lý với con.
Hợp lý là hàng sao?
Hợp lý là
coi hợp địa lý đó hả?
Hả?
Hợp địa lý phải không? Coi tuổi được hay sao?
Không phải. Cũng như là biết từ bi hỷ xã.
Yeah.
Phải đại từ đại bi mới được. Chứ còn mình mà tu mà mình cứ khó khăn quá, pha chấp giới quá, thành ra làm sao mà Phật tử nó theo mình được.
Yeah.
Nó rồi thầy con mới nói chừng nào mà con qua Mỹ thì con người nào mà nương được tánh tình hợp ý với con, cũng như biết từ xã thân cầu đạo, xã phú cầu bần thì con yeah. nương, còn ấy con cứ ở mình.
Yeah.
Nó thành ra to con qua đó con cúng dường cho bả 5 năm trời vậy mà con thấy cái hạnh bả con sợ quá, con không dám gần.
Thôi không sao, mọi người nhiều khi vẫn nghịch hạnh đó cô. Dạ.
Rồi cái con không có gần bả, con không có chỉ lợi cúng dường thôi mà. Yeah. Mỗi tháng hay lợi đưa đem lợi cúng dường thôi.
A Di Đà Phật. Dạ, xin con cho con hỏi, xin cô cúng cô thật, cô ở với sư bà là 5 năm rồi.
Cúng dường
mỗi tháng, cúng dường
mỗi tháng cô đều gửi đến 500 đồng để mà
mỗi tháng mỗi ngày tôi có lợi.
Dạ.
mỗi tuần có lợi nhưng mà không có ở.
Dạ, mà cúng 5 năm trời như vậy đó.
Cúng 5 năm trời vậy đó.
Dạ.
Tháng nào cũng 500
năm nào tới năm nào vậy sư cô?
Tôi đâu nhớ năm nào đâu. Dạ. Rồi cái tới tới chừng rồi cái tôi mới nghỉ làm cho ông nha sĩ Đạt đó là mấy cái ba cũng như là tôi cứ mổ chỗ này mổ chỗ nọ đó, rồi bác sĩ gia đình tôi nói thôi bây giờ
tức là cô bây giờ đó là bảy mấy là cô là có bây giờ coi như là cô chính phủ nó cho cô có người thách khe phải không?
Dạ.
Như vậy là cô đã được thầy Hạnh Huy thách khe phải không?
Có dạ thầy, thầy Hạnh Huy thách khe con năm mấy
rồi. À, tức là chính phủ trả tiền cho thách khe cô, bây giờ cô là già thách
dạ,
khe phải không?
Dạ, dạ.
Thì bây giờ tóm lại tôi rất là đơn giản. Thứ nhất á, đối với 76 tuổi thì đối với làng Di Đà tôi cô mới là thiếu nữ thôi. Dạ. Bằng tuổi Diệu Trung mà. Tại dưới mấy bà tôi nhận tổng 80 mấy tuổi không à, hiểu không? Đó. Thành ra cô vẫn còn trẻ tráng, phải không? À, thiếu nữ của làng A Di Đà thôi, phải không? À, thành ra đó là tôi có hai chỗ. Cái đầu tiên đó tôi không có biết làm sao. Bây giờ cô á, tôi không có cần mà lấy cái tiền thích khe gì. Cô về hệ thống tôi người ta vô là đón ta ở đó thì khác. Tôi bây giờ cô có ở với thử, thứ nhất mình có hợp với mấy cái bà sư cô với không?
Dạ.
Nha.
Dạ.
Thứ nhất là cô thấy rõ ràng cái này đó không ai từng bi hơn thầy đâu, tại vì tôi không biết bả là ai hết, mà coi như là nửa bắt trên là mấy thầy cái ăn hết thì nửa bắt dưới tôi lãnh á. Bây giờ cô mổ chỗ này cô mổ chỗ kia đâu có làm được, tôi rõ ràng là cô bây giờ là coi như là thành nên là phế nhân rồi, phải không?
Dạ, dạ.
Mà theo tôi đó thì bây giờ đó Đầu tiên đó, tôi cho cô về ở thử với đó. Ở thử thôi. Tiền già, tiền bệnh, tiền hưu gì của vợ thiếu tướng tôi không cần đụng tới. Nhớ nha. Tôi cũng không có cần lãnh cái tiền khách khe nữa. Không có chuyện đó. Cho con, cô ăn phi luôn.
Con nghĩ là cũng như bạn gái thôi chứ không phải vợ này.
Bạn gái rồi nhưng mà ông cũng có tình nghĩa. Chứ mà chứ vợ mà vợ có thiếu tướng là cô dữ dội lắm. Ngày qua tôi nói trời ơi. Cái bà vợ thiếu tá đi mà bà còn sàn tháng 6 ngàn mấy mà vợ thiếu tướng là phải là 600 ngàn tháng nữa. General của Mỹ dữ dội lắm nha. Chứ đừng có giỡn nha. Thành ra chỉ là bạn gái của một thiếu tướng thôi. Thành ra là tôi nói cô nghe, cô muốn á thì cô nói với con cá của cô, ok, tại vì nó muốn á cái lực lo su rất là khổ, thì con cô nó là Mỹ rồi, làm ơn gì một quán, nó lên đây nó ký giấy với tôi giúp nó vậy đó, nhưng mà không có xu rủi cô ở dưới. Tụi cô mà có trăm tuổi, tôi là cái người phải hộ niệm, tôi phải lo cái chuyện chôn cất cho cô mà nó lại xu tôi sao, cái đó là cái chuyện quan hậu địa, đúng không quý vị? Con cô phải ký giấy, đồng ý không có xu kiện, tại vì bây giờ tôi nói xin lỗi nè, bây giờ cỡ tuổi cô mà quý vị vô cho xe phòng quý vị dám không? Không dám, tại vì sợ chết trong văn mạng, thấy không? Bây giờ thì tướng nó có dư 3-4 phòng thì cho xin bà vô ở đi con. Con đi làm về gặp bà, lúc đó bà coi như là bà xe phòng nằm đó rồi, nó chết. Thành ra cái đó là mình nói thật. Chỉ có sư phụ thông lai là như vậy thôi, nhưng mà con cái của cô nó phải ký giấy, tại vì tôi nó không có lo cho cô được mà tôi lo cho cô, tại vì tôi hấu cô vô đó là cô đi bệnh tôi phải chở nè, mà có khi cô bệnh đâu chịu chết liền, nhiều khi vài ba năm mới chết, tôi cũng phải lo cho cô rồi cái chuyện hậu sự rồi đúng cái chuyện hết đó nè, tôi chưa có lợi cái gì trong này hết đó nè. Là cô ở thử cái đầu tiên con cái lên đây, nãy cổ hồi cổ đòi cổ lại có xin cho cô ở thử coi có hợp với bà với Cali không, không hợp rồi tôi đẩy cô một cái thứ hai dùng một, không hợp tôi qua dùng ba ở bên condo, mà chỗ đó mà coi như mà cũng gây lộn nữa rồi đó, thì coi như là tôi đưa về ngay chỗ nghe bà Giác Hương liền. Nó giỡn cho vui đó, thì cô thôi, thật ra thì tôi muốn giúp cô thấy một cái người tu mà mấy chục năm rồi mà động cuối đó. Tôi nói rõ cho quý vị, những người họ vô chùa từ nhỏ mà tới lớn tuổi là mấy thầy đuổi về hết, họ không dám chưa. Chỉ có thầy thông lai là cứ là hốt mấy cái bà già vô, tại vì tôi nghĩ là mấy bà này tội nghiệp như vậy thôi. Tôi không có lấy tiền cái bạc của cô, đó là cho cô ăn ngày ba bữa, ăn giờ nào mà cao máu cao mỡ được thôi, không lấy tiền, thấy không? Nhưng mà nhớ nha, cô phải tụng kinh, nghĩa là sáng lên nghiêm người ta tụng. Cô có khả năng chủ lễ tôi cho cô chủ lễ, mà cô không có năng chủ lễ cô phải lên tụng kinh trưa, tụng A Di Đà, đưa tụng vô đồng thọ cô phải giữ, chiều tụng kinh, rồi cô muốn tụng riêng thì là một ngày phải ba thời. Đó là cái luật, cô là tăng ni cư sĩ thì mỗi ngày một thời, mà tu sĩ nhất là có ba lòng đại quý trên đó rồi là phải ngày phải ba thời. Đó là điều kiện tu cho cô, vì tôi vô khi mà tôi nhận cô vô làm mà ngay ngày đó cô bệnh cô chết, tôi cũng phải là lo cho cô cái hậu sự, cái đó là cái rõ ràng như ban ngày. Không có tiền không có bạc gì hết, đó là tôi nói. Thì cô cứ thử, thì bữa nào bây giờ lưng mẫu ngồi xe được không? Không được phải không? Không được thì đi máy bay.
Ngồi được chứ.
Ngồi được.
Được chứ.
Rồi như vậy cô mổ cái lưng rồi còn mổ cái gì nữa không?
Mổ lưng, mổ
cổ. Mổ cổ. Tay rồi. Thì cái 24-25 này đó cô thu xếp đi, nói chuyện con cháu cô phải ký giấy đàng hoàng để gặp tôi.
Thầy ơi, con nói cho thầy nghe vậy nè. Tại vì là con á thì coi như là đáng lẽ hồi xưa đó. Con nói hết gia đình con ha, má con đẻ 14 thằng con trai, có hai đứa con gái thôi,
là cô đó,
và con với chị hai con, cái rồi cái con thấy má con quý con trai mà không quý con gái, con mới không thích, con mới đẻ hai đứa con trai đầu lòng, một đứa con gái út này con tính phá thai, con đi bác sĩ đàng hoàng, đi bác sĩ Việt Nam mình nó phá thai nhưng mà nó không ra cái người ta nói là cái người khi mà con qua bên Mỹ này nè, con đi coi bói á thì người ta nói là con nhỏ này, người con gái này á không phải con của người phàm mà con của Phật Quan Âm nó,
mà con Phật Quan Âm mà bây giờ nó ở đâu, nó
hả?
Ở
thì chỗ nhỏ này nè, bây giờ nó ở Seattle này nè, mà con nói thiệt
thì tôi chỉ chỗ được, ai mà có cầu Quan Âm không lên là cầu con con Quan Âm.
Người thầy biết không, cái con khuyên với nó có thằng chồng Mỹ á, mà Mỹ thằng Mỹ này á là thằng Mỹ rất là tốt, nó là Philip ở gần Seattle này.
Philip phải không?
Dạ, Philip. Cái rồi hầu mà nó quen với con đó,
yeah.
Thì nó chưa marry,
yeah.
Nó chỉ bạn trai bạn gái vậy thôi. Cái năm đó con mới mua cái nhà ở Renton này nè, yeah. Con lấy cái tiền thuế refund của con được 20 mấy ngàn,
yeah, ngầu quá ha.
Dạ, cái con mua lại nó ngay người ta, chính phủ đâu có cho mình xài,
yeah.
Rồi con mới làm giấy tờ giả đó, làm giấy tờ là con thiếu nợ con,
yeah.
Nó con mới lấy 20 mấy ngàn đó con cho nó mua nhà,
yeah.
Dạ, cái mua nhà ở Renton này, cái rồi nói ngay hồi đó thì hai đứa chỉ yêu nhau thôi, chưa có kia phấn, chưa có làm hôn thú,
yeah.
Cái rồi con mới nói vậy nè, con nói thôi bây giờ dù ở đây á thì trả 1 tháng mấy trăm tặng phụ tiền nhà, mà tại vì lúc đó nó chưa có mail
đi
mà
nói cái hơi nãy giờ hình như cái nhà bán kéo rồi phải không, đúng không?
Cái rồi nó mới đóng cho con, nó đóng cho con tiền lương nhiêu nó đưa cho bạn gái nó giữ hết, là nhỏn gái con đó, nó thì coi nó rất là tốt, thiệt là nó là người Mỹ mà nó rất là thiệt, là con không có thấy ai tốt như nó.
Mỹ nó mới tốt chứ Việt Nam mình không có tốt đâu.
Đúng rồi đó, thiệt đó, con nói thiệt, con có chồng, con hồi nhỏ tới lớn không bao giờ yêu người Việt Nam.
Vậy hả? Nhớ nha, yêu Mỹ thôi nha.
Con làm cho Mỹ, con lấy chồng Mỹ thôi, yêu Mỹ thôi.
Nhớ nha, nhớ yêu Mỹ thì đừng yêu Việt Nam nha. Có gì vậy hết thì yêu Mỹ hết đi.
Mấy người Việt Nam còn
cũng bà yêu Mỹ cho nên bây giờ bà mà lương thực lớn thôi vậy chứ bà yêu Việt Nam mà bây giờ nó
thôi còn hơn lắm, còn hơn nữa. Cái rồi cái nó mấy lãnh lương nhiêu đó nó đưa hết cho vợ nó giữ, cho bạn gái nó giữ. Nó đưa tiền mỗi tháng cho con mấy trăm vậy đó, còn nhiêu mà mấy trăm đó thì con chỉ đưa nó đặng trả tiền nhà thôi, chứ thật sự là cái nhà đó con mua con lấy đưa cho nó hết, con không có giữ cái gì hết đó.
Tôi nhìn á, tôi biết bà có một cái phước đó. Cái phước là bà có tụng kinh Pháp Hoa hàng ngày phải không?
Bây giờ thì con nghỉ tụng lâu lắm.
Lúc
rồi.
Lúc trước có tụng Pháp Hoa không?
Con thuộc lòng hết trơn
à. Đừng có nói ráng tụng, có tụng không? Hồi xưa có tụng Pháp Hoa không? Đừng có nói.
Không, ở Việt Nam thì con tụng mỗi ngày 4 thời kinh. Mà một thời thì cũng như là sám hối vậy đó. Còn 3 thời đó là về khuya công phu khuya 4 giờ, về 7 giờ sáng. 7 giờ tối.
Thôi tóm lại nãy cô vô cô xin tôi, cô muốn về làng ở tôi ok, nhưng mà cái đầu tiên con cô phải ký giấy đó là điều thứ nhất, không có xu, tại vì tôi chính nó cũng không có nuôi cổ được mà tôi dăng ra thì đó là rõ ràng, đó là cái điều thứ nhất tôi từ bi. Cái thứ hai là phải có con cô đồng ý khi mà vô tôi lo. Tôi cũng nói rõ trong cái đó là tôi không đụng tới tiền già, tiền khu, tiền bệnh của cô, ok, tôi không cần biết đó. Rồi được như vậy đó, có giấy đó rồi đó, thì cô ngày 24/5 cô đi theo cái đoàn của tôi Pháp Hội với cô xuống dưới, cô ở với San Jose, là tôi gửi trong cái đoàn của cô Hồng Đức đó, cô về cô ở thử 1 tháng coi trong chúng có hợp hay không,
yeah.
Cái đó cô ở cô có gây lộn, quan trọng nhất là mình có lục hòa hay không. Mình ở đó mà mình gây lộn với chúng đó, hoặc mà mình không có tụng kinh niệm Phật đó, thì mình lại mang tội hơn thà mình ở một mình. Đó là những cái điểm đầu tiên. Và bây giờ tóm lại tôi chỉ muốn cô trước đại chúng có băng đĩa rõ ràng, thì ở dưới nói giờ là vài bữa tụi đệ tử với nó nghe rồi đó, nó cũng sẽ thấy mặt cô thôi. Tôi về cái đầu tiên tôi sẵn mở lòng từ bi, đối với tôi mở lòng từ bi hết, nhưng mà cái đầu tiên là con cô lên gặp tôi, của nào lên đây ký giấy đàng hoàng rồi không có xu vậy thôi. Còn nếu mà nó không ký cái đó tôi không có nhận cô, cái đó là nhất là con của Mỹ, nhớ nha, Mỹ là nó ưa xu lắm đó. Cái đó là rõ ràng lắm quý vị. Ở Việt Nam là quý vị kiếm ông thầy nào tự bi hơn tôi đi.
Mỹ thầy là một chút có chút sơ.
Nó xu. Dạ, rồi những ngưng tại đây đó, tôi giới thiệu sơ cho cô biết. Bây giờ tôi trở lại vấn đề hồi nãy cô hỏi này. Thì thầy cho hứa cho cô vậy, cô về nói với con cô đi, muốn này lên đây gặp tôi, ký giấy, tôi đưa cái form đánh đàng hoàng. Coi như là tôi đồng ý để cho mẹ tôi xuống ở trong làng Di Đà, tôi sẽ lo. Trong đó thầy nó ở trong này nè, cho ăn phi, cho ở phi với luyện, cô phải tụng kinh niệm Phật. Trong thời gian đó nếu cô có bệnh hoạn, tôi có người thích khe. Cô có qua đời tôi cũng sẽ đứng lo đám cho cô nữa. Nha. cái đó là rõ như ban ngày. Thành ra không có cái lý do nào đó mà tôi có lo như vậy mà để rồi sau này nó đem xuống này kia, rõ ràng kệ nó. Thành ra như vậy đó là chấm dứt cái chương trình cô tôi nói trước đại chúng, rõ ràng có bằng gì ở dưới là rõ ràng như ban ngày, thầy là the best chứ không có chỗ nào hơn. Còn cô kiếm ông thầy nào từ vi hơn cô cứ việc đi, không, cái đó là luật lệ ở đây rõ ràng, tại vì có gì con nó sùng, thấy không? Người ta đó phải bỏ tiền vô đó, người ta mua phòng mua đồ rồi ta mới ở cùng cô, là tôi nghĩ cô một người tu mà cô tới đoạn cuối này tôi cần giúp cho cô vậy thôi. Rồi bây giờ tôi trở lại cái câu hỏi hồi nãy, bây giờ xét cho cùng, tại sao chúng ta có mặt ở đây? Chúng ta có mặt ở đây để mà chúng ta có hạnh phúc, có khổ đau, mà đa số chúng ta khổ nhiều. Mà cái gì mà khổ? Tóm lại đó, hồi nãy ông Hòa Thượng ông nói tại sao mà tám cái khổ kia đó, sanh lão bệnh tịnh khổ là cái khổ gì? Có phải là khổ thân không quý vị? Rồi ái biệt ly có phải là khổ tâm không quý vị? Cầu bất đắc có phải khổ tâm không quý vị? Quán tới hội khổ tâm. Thành ra có cái ta là cái khổ. À, nếu không có cái ta làm sao khổ? Tôi thí dụ bây giờ một người đi chơi mướn một chiếc xe và một người chủ một chiếc xe nha, xe cũng là đời Lexus 2015 hết, một người là mướn một tuần lễ đi dự phá tu và một người lái cái xe Lexus đi xuống tới đèo Oregon đùng cái mưa đá nó rớt bập xuống, mưa đá rớt mốt méo tùm lum, thì cái xe mà đi mướn á, người đó có khổ không quý vị? Tại sao? Không phải xe ta. À, cái khổ đó là do cái ta mà có. Còn cái xe, cái tên mà mẹ sĩ đề dương thiện từ rồi chết cha rồi nó mất hết, lũi chỗ nào kiếm gì dành ra, phải đúng không quý vị? Như vậy cái ta là cái khổ, cho nên tám cái khổ này sanh lão bệnh tử là cũng là ta khổ, ta sanh ra ta khổ, ta bệnh phải không? Rồi ta già và ta chết phải không? Quý vị thấy rõ không? Rồi ái biệt ly, ta yêu mà không được yêu cũng khổ phải không? Mà ta thế là không có yêu mà bà già bắt lấy cũng khổ, quán xã hội cũng khổ. Như vậy tất cả những cái khổ gì đều do cái ta mà ra, có phải không quý vị? Tôi thí dụ bây giờ một người mà mua nhà vào năm 2008, mua 2000 kinh tế đau, thì người đó mua nhà và một người đi mướn nhà, thì cái người mướn nhà đó khi mà kinh tế sụp xuống họ có khổ quý vị không? Khổ. Mà mấy nhà mà mấy cái người mà nhà lên này lấy equity ra, và khi mà nhà kinh tế xuống vào năm 2008 bị nhà bán phật lô thì ai khổ? Chủ nhà khổ hay là người rent nhà khổ? Rồi khi mà quý vị ở khách sạn phải không, mình ở khách sạn đùng một cái tự nhiên nó có một cái trận động đất ở Cali mình thí dụ coi, nó bể ống nước, nó bể cửa sổ, nó hư máy lạnh, nó hư tùm lum, thì cái người thuê khách sạn có khổ không quý vị? Mà chủ khách sạn sao quý vị? Khổ gần chết. Như vậy cho thấy rằng chúng ta ở cuộc đời này, chúng ta nên nhớ đây là cái khách sạn thôi. Cái khách sạn này, một đó là chúng ta mướn một năm, hai là chúng ta mướn 2 năm, ba là chúng ta mướn 30 năm, mà già nhất như má của cô Nga là mướn 98 năm, hiểu chưa quý vị? Hả? Mà đang cuộc đời này chứ khách sạn mà có gì đâu khổ đâu quý vị? Hả? Mình ký hợp đồng như vậy mà tại sao? Tại sao mình khổ? Như vậy tôi hỏi quý vị, bây giờ đóng cải lương, thầy là một cái người đây đi đóng kịch đi, chẳng hạn như tôi là một cái nghệ sĩ đóng kịch, hồi xưa chẳng hạn như kịch Kim Cương, thì cô Kim Cương đó khi cổ đóng cái vai buồn không, Kim Cương mà kịch Kim Cương hồi xưa mình coi là tôi hồi xưa mà tôi coi mấy cái chương trình trên truyền hình tôi khóc lên khóc xuống hồi nhỏ đó, thì như vậy Kim Cương nó đóng như vậy nó khóc hay quý vị? Nó khóc, nó đóng bị chồng phụ bạc, nó bị mà bà già chồng ăn hiếp, rồi nó đóng như vậy mà dưới này có nhiều á, khi mà nó xong cái đó ra nó có khổ không quý vị? Nó không khổ gì, nó biết đó chỉ là vở kịch. Mà tôi hỏi quý vị đây nè, cuộc đời của chúng ta có phải là những cái vở kịch không quý vị? Hả? À, như vậy cho thấy là bây giờ tôi nói đi xe, xe của chú Nga là cái xe 300 mấy chục ngàn mai, mà nó bây giờ nó bể chỗ này, nó bể chỗ kia hết rồi, chạy bây giờ nó chạy cách thầy 2 mai nghe, biết xe ông Nga. Thì cô Nga đó, cổ nó bây giờ mua khi xét nó mới, ông Nga nó tôi phải chạy đúng 500 ngàn mai rồi tôi lấy tiền thưởng, phải không? Nhưng mà vừa rồi đó cô Nga cổ liều ra, cổ cãi liền ông Nga, cổ đi mua riêng một chiếc xe khác cổ đi có, và chiếc xe khi chuẩn bị cho ra nghĩa địa, cái danh từ mà nghĩa địa sao hơi là cái gì, cái chỗ mà giam gia phải không quý vị? Thì một chiếc xe của chú Nga chỗ đậu đây chuẩn bị ra nghĩa địa sao hơi, và một chiếc xe của ông Tâm vườn ông Địa, à xe đời 2015, thì đùng một cái tự nhiên quý vị biết không, tự nhiên mưa đá nó xảy ra, tại vì xe tồn bây giờ thời tiết nó lộn xộn sướng nắng chiều mưa, nó rớt lùm bùm thì chú Nga ra dựa xe kiếm đồ che, nói ủa cái xe này sắp ra nghĩa địa rồi. Ông Nga tỉnh bơ như người Hà Nội, chú Nga có khổ không chú Nga? Không khổ mà cô Nga còn mừng nữa, phải không? Cô Nga mừng ông cha được khỏi sữa. Còn ông Quỳnh Công Địa chết rồi, ông Quỳnh Công Địa ông chạy đi chạy đáo mà dự nguyện cũng khổ luôn, phải không quý vị? Như vậy nếu mà mình quán được như vậy đó thì mình thấy mình sung sướng. Như vậy cái xe của cô Tính Mỹ là bao nhiêu ngàn mai, là cô Tính Mỹ là bao nhiêu rồi?
Dạ, 70
73 ngàn mai là xe này sắp ra nghĩa địa chưa? Tôi thấy nhiều hộp số nó hơi kêu là đi cỡ cỡ rồi. Quý vị hiểu chưa? Từ cái chỗ đó mà quý vị không có tu gì cao hết, nghĩa là chúng ta sắp ra nghĩa địa rồi. Mà ra nghĩa địa rồi thì cái người mà ngon á là đi xe mới, cho cô Nga là đi xe mới. Còn chú Nga nó đi giá chỗ này chỗ kia là đã gần chết rồi mà còn ham cứ giá. Chú kêu cái ông kỳ sai 400 đồng phải không? Sửa mới mấy tháng giờ lọc cọc đã chặt nữa. Thành ra chúng ta là cái xe sắp sửa vô nghĩa địa, cái người khôn đem dục đi, phải không? Hoặc là người khôn nữa thì còn viết cái giấy là donation để trừ thế, tức là mình còn hiến ở trong này. Xe chú Nga nó chỉ hư cái vạch thắng vạch bố, nhưng cái hộp số nó còn ngon, với máy còn ngon lắm, thì mình ký cho người ta đi, đúng không quý vị? Như vậy khi mà chúng ta hiểu rằng tất cả những cái khổ trên thế gian này không phải vì cái ta hết, mà những cái sướng này cũng là ta sướng, có ta mới sướng chứ, phải không? Ví dụ nè, ta trong tài sắc danh thực thì ta có tiền là tiền của ta, vợ ta có đẹp là vợ ta đẹp, ta ai mà khen vợ mình đẹp mình khoái không? Khoái, phải không? Rồi danh lợi, danh ai khen ta cái danh ta phải. Rồi ăn uống thì ta gì? Ta ăn. Rồi ta khổ là ta trúng thực. Quý vị thấy không? Chỉ có cái ta này mà nó làm cho chúng ta khổ đủ thứ chuyện trên đời, phải không? Xét cùng tổng thì tất cả thầy trò chúng ta sống thế gian là sống vì cái gì? Có người nói sống vì cha vì mẹ, sống vì chồng vì con cái, nói láo không à? À, sống vì vợ hả? Ở trong này nè, con nè, con là tên gì?
Hùng.
Con sống vì vợ, vợ con đâu mất rồi? Vợ đây, phải không? Nhưng mà tại sao vậy? Vì con nhỏ này còn phục vụ cho cái ta, bây giờ về nhà con có phải cà phê đúng không? Có không? Nói thiệt đi, có không? Vợ con nó còn làm gì cho con?
Nấu
cơm cho ta, nấu nước cho ta, làm cà phê cho ta, rồi giặt đồ cho ta, phải không? Chừa nhà cho ta. Thì như vậy ta sống vì ai? Tức là ta sống vì vợ con, mà thật là vợ con phục vụ cho ta thì ta còn thương nó. Nhưng mà ngày nào nó đi phục vụ cho hàng xóm thì một là ta mua súng, hai là ta mua thuốc chuột ta uống. Bây giờ thấy rõ chưa? Như vậy ta sống vì ta chứ không ai. Thầy cũng vậy thôi, mấy thầy chùa cũng gì chưa chứng quả, phải không? Quý vị thấy mấy ông thầy chùa mục đích là gì? Ở ngoài đời thì tạo nhà cho ta, tạo xe cho ta, tạo con cái cho ta, rồi tạo bằng cấp cho ta. Thì thầy cũng vậy, hả mà thầy là cũng là tôi cũng muốn cái dòng pháp tôi càng ngày càng lớn, chưa chứng quả là vẫn ham. Rồi đệ tử mình người nào giỏi mình vẫn khoái à. Tại sao ở trong này mình thương cái đứa con học bác sĩ mà mình ghét cái đứa con xì ke? Tại vì cái đứa con học bác sĩ đi đâu mình mới đám cưới mình mới nổ mình khoe được, phải không? Còn đứa con xì ke ma tí suốt ngày đi chôn chĩa mình có dám khoe không? Vô anh ơi, con tôi nó mới chôn nó ở tù, dám khoe đó không? Thành ra vì lý do đó mà chúng ta thấy tất cả vì cái ta mà nó khổ hết, phải không? Xét cho cùng với tất cả những cái người sống thế gian, kể cả thầy và quý vị, nói sống vì cha mẹ, sống vì con cái, sống vì sự nghiệp, sống vì đệ tử, sống vì xã hội, đất nước, dân dân, mọi cái đều có cái gì vì ta. Nhưng nếu xét kỹ thì điều gì cái ta, tức là cái ta này mà nhân ra tất cả. Nếu hoài cái ta thì còn cái gì quý vị kiếm thử để cho tạo cái gì hạnh phúc và đau khổ không? Ngày khi mới ra đời là chúng ta đã mang theo cái ta đó rồi. Quý vị thấy mới ra đời không? À, cho ta bú thì ta vui, mà không cho ta bú là tụi nữ điên, ta khóc la lên. À, quý vị thấy rõ không? Rồi ta ướt tả mà mẹ ta không thai là ta dãy ta dụa có quý vị. Cái ta này nó theo từ khi mới lọt lòng mẹ là quý vị ơi. Mà quý vị không điểm mặt nó, quý vị tu cái gì? Tu mãi mãi không bao giờ mà tới đâu hết nha. Và trong suốt cuộc đời không lúc nào vắng mặt, có ta mới có thương yêu. Ai thương đây? Có ta mới có ghét bỏ. Ai mà phục vụ cho ta, ta thương. Ai làm vừa ý ta, ta ngon. Bây giờ quý vị thấy rõ lắm. Ví dụ thấy không? À, quý vị thấy rõ nè, mấy bà nhận biết ở dưới đó cũng làm việc. À, ta nấu ăn, ta công quả, phải không? Ta làm trưởng ban này, ta làm trưởng ban kia. Rõ ràng lắm. Quý vị thấy rõ, không có cái ta là không có làm đâu. Để ý một cái ha. À, có hơn, có thua, có được mất. Người nào thuận với ta thì ta thương. người nào không thượng với ta thì ta ghét, nếu không có ta thì lấy ai để mà hơn thua, lấy ai để mà được mất. Tất cả mọi sự sống trên đời này, từ khổ đau cho đến hạnh phúc thế gian, cũng đều từ cái ta mà ra. Tôi nói cho quý vị nghe như vậy á, tôi đố quý vị, một cái người vợ mà có bằng cấp, ví dụ như bây giờ trong gia đình quý vị ha, quý vị là bà già chồng, quý vị sẽ có hai con dâu. Một con dâu á là nó thất học, à nó thất học, nó qua đây quý vị cưới nó qua đây, và một con dâu nó là bác sĩ. Thì khi đó đó quý vị ngồi mà quý vị chửi con dâu á, thì con dâu có bác sĩ nó sẽ bỏ thằng con quý vị, hay là con dâu mà thất học sẽ bỏ thằng con quý vị? Tại sao vì cái ta nó bự lắm quý vị à. Bây giờ tôi đăng nha, cái người mà thất học á, cái người mà học lớp ba trường làng á, cái ta đo chỉ có 3 kg. Cái người học xong trung học á, cái ta đo lên tới khoảng 1000 kg. Cái người học xong BS á, cái ta đo lên tới là 100.000 kg. Mà người lấy mà BSD á là coi như cái ta lên tới 1.000.000 kg. Thành ra đó quý vị biết tại sao mà ngày hôm kia có một cái con nhỏ kia nó lên nó nói chứ câu hỏi này qua, tại sao mà gia đình anh chị con nó chồng nó là bác sĩ, vợ là nha sĩ, cũng đều bác sĩ hết, mà sao nghe lộn hoài? Tại vì hai cái ta nó mạnh quá, đúng không quý vị? Cái ông mày bác sĩ hay tao cũng là nha sĩ, mày làm 1 năm 300.000, tao năm cũng 350.000, tao có thua mày đâu, phải không? Thành ra hai cái ta nó mới đụng trình. Còn hai cái người ở dưới Cà Mau á, chồng mà đi bắt ốc, vợ đi hái rau, ta của mình nó nhỏ xíu à. Anh chưa, bây giờ thấy không, muốn đốt á cũng không có đủ sức đốt, nó là lửa luôn cháy cái mèo nó hết giận rồi, phải không? Còn cái ta của mấy người này là dễ sợ lắm, quý vị có đồng ý không? Thành ra khi mà những cặp vợ chồng mà ly dị, giờ nói thẳng thỉ nè, hồi đó cái ta nó cũng nặng lắm, nó không có ly dị chồng nó chứ, phải không? Cái kêu nó lên hỏi coi thỉ hỏi với không, nó đổ bánh xèo, tôi kêu lên trái nó xèo uổng. Nếu mà nó dỗ nó không bao giờ nó, mấy cái đứa đó mà dám ly dị chồng mà ký vào hết, mấy đứa cái ngã nó nặng lắm, tao không cần mày nha, đúng không quý vị? Thì cái thứ đó là cái thứ đáng sợ đó. Còn cái thứ mà coi như lớp ba trường làng không có sợ, quý vị có đồng ý không? À, hồi ở Việt Nam tại sao ít ly dị sao? Tại vì ở Việt Nam á là chồng chúa vợ tôi, kính thưa quý ông và kính thưa quý bà, mà qua bên đây lady and gentlemen, thưa quý bà và thưa các ông. Từ chỗ đó đó quý vị thấy rõ không? Đầu tiên á là ai? Thứ nhất là con nít, thứ nhì là đàn bà, thứ ba là gì? Hả? Thú vật, thứ tư là cây kiểm, thứ năm có thấy đàn ông được. Thành đàn ông bây giờ mất giá, thành ra mấy ông bây giờ đó mới buồn tình ở đây. Ở đây con vợ nó kêu coi là cái gì không? Coi mình không ra cái gì hết trời, phải không quý vị? Nhưng mà mấy ông hở cái là mấy ông, tại vì mấy cái ngã ông lớn lắm, tại vì mấy ông than ông được rồi. Trời ơi, có xuống mời coi, sư phụ cứu con cái gì vậy? Con á hả, ở Việt Nam là con hét ra lửa, hồi đó con nắm cả tiểu đoàn á, mà bây giờ con vợ con hả, nó sai con làm cái này, sai làm cái kia, nó coi con không ra cái gì hết. Ông trời ơi, tôi nói nè, ông trời mà ông còn kêu xuống nữa, tức là ông trời còn nhỏ hơn nữa, phải không quý vị? Cũng như bây giờ, ở bây giờ mà vừa làm tôi kêu Diệu Trung nói xuống mà coi, tức là tôi phải lớn hơn Diệu Trung, Diệu Trung lên đây biểu, phải không? Thì cỡ như ông trời mà ông còn kêu trời ơi xuống đây biểu rồi, phải không? Nói cho vui thôi, quý vị đưa kêu trời ơi đó, phải không quý vị? Thì ông trời mà còn nhỏ hơn mình, do đó mấy ông ở bên đây nó bị ép dế. Mà ông nào mà có đạo đức, có vô chùa mà có tu học được cái hạnh nhẫn nhục thì ông nó còn ở lâu với vợ. Mà cái ông nào không có rồi đi nhậu nhẹt với vợ nó, mấy bạn nó suối mà, phải không? Hồi xưa con chơi với bạn, bây giờ mấy tay gì bây giờ mày có vợ mày coi nó già xấu rồi, về Việt Nam này tao mới về nữa, đẹp không mày ngon không? Chỉ là chát chát vô má, chát chát cái có liền. Hồi xưa kiếm vợ là lâu, bây giờ kiếm vợ lẹ không quý vị? Chưa được 5 phút là có rồi. Bây giờ bà thường không có cho xài computer là vậy đó, bà thường không có cho xài computer nhiều là vậy đó, hiểu chưa? Tại vì đụng vô cái đó là chứ không có cho xài. Thì đa số bây giờ tôi để điện tử tôi xài nhiều, hầu như là sư phụ chứ không nhớ mà khi thì mua về ba bên thì không có, bây giờ không có cho, chứ ông cấm gì đó là cái. Tại vì có hai loại rước ma quỷ, một cái loại đó là rước nó vô giờ là chuyển ra là coi là tiểu thừa, mà rước đại thừa đó là rước bằng computer, phải không? Nó thì dễ sợ không, cái ngồi chắc cái là có liền à, thế bây giờ bữa nào thì con nghe lộn vợ con đi, con chở lên đây thì con vô con chắc thử từ 5 phút là có người thế. mà mấy ông này về Việt Nam thì mấy con gái nó cưng không?
Dạ,
ngọt không? Nó cưng. Còn bên đây mấy ông coi như là đồ bỏ rồi đó, thành ra từ chỗ đó cái tỷ lệ ly dị cao là gì? Thứ nhất bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả mọi cái đó, khi mà cái giai cấp của người là phụ nữ được tôn trọng ở đây đó, thì bắt đầu mấy bà mới hồi xưa Việt Nam nó đánh á, ngay cả nó đánh con gái mình mà mình ông già vợ đó mình cũng không dám can. Quý vị có đồng ý cái đó không? Anh ruột không dám can mà hàng xóm thấy không dám can. Hồi đó tôi ở gần chùa tôi thấy ông Trương quýnh vợ tôi nhào vô, tôi ca là ông chồng ra mất thường kỳ tôi chuyện gia đình tôi mà tại sao hòa thượng để cho nè, chuyện gia đình tôi. Thật ra ở Việt Nam thì là bà quýnh te tua mà cũng không, rồi sách gia ly về nhà bị ông già tao gã này một lần rồi cái đi, cái đó không có chỗ về. Còn ở đây bây giờ hả hả đụng cái gọi là coi như lỗi phải không biết chồng mày trước đã. À lần thứ hai là stand order, lần thứ ba là ly dị mà mất hết. Mà người đàn bà ở đây sao? Cứ ly dị đi, phải không? Ly dị đi rồi hả nó phải chai sữa bọt thôi, phải không? Từ chỗ đó người đàn bà bắt đầu mới được lên chân, mà lên chân rồi thì sao? Ngày hôm qua cái chú gì mà bạn của Tuyên nó cách đây 2 ngày chỉ tối đó, cô Nga có nhớ không? Có mặt cô phải không? Tối đó chứng minh cô lên đi với 3-4 người nữa. Rồi bữa nay có gì con? Nó không, con từng rồi con đã nói cuộc đời con bây giờ có cái lạ thầy. Khi con sống lại rồi đó, con nói chuyện với cô Nga, có mấy người nghe nữa, là tối tụi Lăng Nghiêm nó lên 3-4 người nó nói con có cái thắc mắc thầy. Hồi đầu con mới chết đi sống lại thì con nhìn bà, người đàn bà nào cũng đẹp hết thầy, hỏi tại sao? Tại vì nó một cái dần hào quang nó mờ mờ, cái nó che thành ra những cái tàn nhang, những cái chết nhám không có thấy. Mà bây giờ từ ngày khi mà con bắt đầu con sống lại nay cũng được mấy tuần rồi, tự nhiên từ từ đó cái đó nó không có nữa. Mà giờ 10 người đàn bà thì con thấy hết 7 người đó là có một cái hào quang đen nó che, giống như cái bong bóng vậy nè, nó che trước mặt. Hả? Thì làm sao vậy tôi nói? Còn đàn ông có, nếu đàn ông thì 10 người chỉ có 2 người thôi, còn bao nhiêu là đàn ông không có che. Tôi nói có ngày con xuống nhà bếp á, coi chừng á là sao con thấy tầm mấy bà có lửa che, con ta nổi sao ghê lộn á, hiểu chưa? Thì tại sao đàn bà là có vẻ là từ trường mình dùng danh từ là sáng mình gặp mấy đàn bà đó, tại sao ta nói là sáng mình mở hàng mà gặp đàn bà mở hàng là xui? Tại vì đàn bà nặng vía là sao, là tấm ưa chắc nhất, phải không? Đàn ông mà ra mua là đồ ngơ ngơ đồ gì đừng có bán cái gì cá sình này cá sình mà nói cá tươi cũng như tên luôn. Còn mấy bà móc lửa móc mang là lên coi là cái mang này về mà dám nói là ăn cá tươi hả? Mà Việt Nam mình ăn cá ống cá rồi mà đưa mấy ông coi như là mua là về bị, thành ra đàn ông sống nhẹ nhàng lắm. Thì lúc đó có 3-4 người luôn, thì nói ê coi dự phổ dương tiên là nó còn dám nói. Thành ra tôi nói, họ nói là thấy đàn ông á 10 người đó thì cái hào quang đen á không có, mà chỉ có 2 người thôi. Còn đàn bà đó 10 người hết 8 người có cái hào quang đen nó che. Bây giờ con làm sao? Con vô con nói với bác sĩ thì bác sĩ nói mày phải đi đôi mắt, mà con đôi mắt lại không có hư. Tôi nói từ từ, tại vì con nó chết đi rồi cái con mở một cái lương xa, tại vì khi nó xuất ra là xuất cái đâu vì ngay cái dài này. Thì chú này đó, chú nếu mà chú chết mà chú đi luôn á thì chú sẽ trở thành là Atula. Tại vì cái thằng tôi ngắm chú đi từ cái dai đi ra mà nó còn dính ngay cái dai này nè. Còn nếu mà chú mà đi từ đây mà dính đây là chú về cõi trời, mà chú dính đây là cõi người, mà chú về Atula. Tức là cái chú này đó có sân, chú nói bây giờ đó lạ thầy, là lúc trước mới chết xong á là con sống lại con thương mọi người lắm, con thấy ai cũng đẹp ai cũng tốt, mà từ từ bây giờ nó nói nè, nó nói bây giờ bắt đầu con nổi sân lại rồi, bắt đầu nổi nóng lại rồi, mà giống như tập khí cũ vẫn còn lại, bắt đầu gây lộn với vợ rồi. Nhưng mà con biết con cố gắng, nhưng mà có cái con nhìn trước mặt mỗi cô nó có nói có con đều có một cái hào quang màu đen nó che, mà 10 người đàn bà hết 8 người có cái hào quang đó, cho nên đó chư thiên họ nhìn mình bằng những cái hào quang. Còn mấy ông á thì 10 ông á là chỉ có 2 ông có thôi, hiểu không? Thì cho thấy là đàn ông lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái nghiệp nhẹ hơn đàn bà. Có đó Phật kêu là vô minh, cái đó là cái vô minh đó. Đó. Thành ra từ chỗ đó mà chú nói, mà chú chính nói có mặt con Nga nữa, thành ra thầy nói cái đó từ từ con sẽ còn thấy những cái nữa, từ từ những cái bước tới thì con sẽ thấy sau khi con trở về từ cõi chết đó. Từ từ con phải điều chỉnh rất lâu con mới trở lại bình thường đó. Thì như vậy đó quý vị thấy rõ là tại sao mà qua Mỹ tỷ lệ gia đình ly dị nhiều hơn ở Việt Nam, vì hai cái ta được cân bằng, mà giờ cái ta của người phụ nữ nó lên cao, thành ra người phụ nữ không có còn bị đàn ông ăn hiếp nữa, không còn bị xã hội văn hóa cái phong tục ăn hiếp của người phụ nữ, họ không có khen. Nếu cần lại đi dị, hồi xưa nó chữ đánh cũng không ly dị, mà bây giờ họ ly dị. Cái thứ hai, hỏi tại sao theo thống kê của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phụ nữ càng có địa vị học thức cao sẽ ly dị chồng nhiều hơn, vì mấy bà có cái bệnh cái ta nặng hơn, cái ta nặng hơn. Quý vị để ý coi, tôi nói ví dụ vậy, chẳng hạn như bây giờ sư phụ là một cái ông thầy, mà sư phụ có cái ta nặng á, thì quý vị sẽ thấy dù trung sẽ chứng kiến là bông vậy hả, phải mua bông bự, trái cây là phải trái cây Trung Quốc à, phải lê Trung Quốc à, ở Diệu Trung. Có những ông thầy họ chấp từ cái trái cây, có không Diệu Trung, mà bình bông phải là ngon à, rồi đi đón tôi phải có cái lọng à, cái đó là cái ngã chụp hình lên, phải không? Còn cái ông thầy mà như thầy tại Sài Tu, rồi thầy dịch cái kinh này ra từ từ từ, thầy cũng chả có tốt gì, nhưng mà từ từ mình sửa. Thành ra quý vị vô quen thấy mấy ông thầy kia nghiêm trang, rồi thấy mấy ông thầy kia uy quyền, rồi phải qua cái hàng rào thì giả, cái quý vị thấy nó, còn đối với sư phụ đó thấy nó nhẹ nhàng quá. Nhưng mà cái cô vợ ông Sơn cũng nói, trời ơi, đi qua bên kia người ta nể sư phụ lắm, phải không bà Sơn? Bà mấy bà nói sao mà cô nói cho tôi nổi cái ta tôi lên coi, nói đi, nói đi, tôi có cái ta này, nói đi. Bà nói sao? Tôi qua trước mà, cô với ông Sơn là qua trước, vì không dám đi xe mà phụ nữ sĩ của tôi vậy, vì cái ta cô lớn lắm, cô sợ chết. Còn mấy bà theo tôi là cái ta nhẹ chút, phải không? Mấy bà đi theo tôi là mấy bà liều mạng, cái ta nhẹ chút. Còn mấy người này đó là coi như là mấy người đó là ta lớn để đi máy bay. Rồi sao qua bển rồi sao?
Đó, cho con qua trước cái thầy, là mấy người đó thầy qua đó, người ta sợ thầy đó, cung kính thầy đó.
Dạ. Yeah.
Con sợ thầy
đó. Không có gì đâu, đó là con dâu mới về nhà chồng. Hiểu chưa? Nó ở lâu nó cũng giống như quý vị thôi. Hiểu chưa? Tôi hỏi quý vị, con dâu mới về nhà chồng sao quý vị? Cái nể bà già chồng lắm, nó quý bà già chồng lắm. Nhưng mà nó ở lâu là bắt đầu là coi như là...
Tại vì tụi con nói là... Tụi con là con thứ hai.
Yeah.
Có thầy.
Yeah.
Tại vì con trai thầy sinh ra trước.
Yeah.
Sao thương con gái một lần trước.
Yeah.
Mai mốt con bị thầy hết đâu có. Con này con gái chồng của thầy mà. Con thầy kinh nhiều.
Thật ra đó thì tất cả mọi thứ giống như là con dâu mới về nhà chồng thôi. Quý vị mới đến đây ngơ ngơ ngáo ngáo, xách cái giỏ vô là bà này chỉ xuống đây nha, vô đây ngồi tụng kinh nha, là hiền dễ thương lắm. Vì con dâu mới về nhà chồng, nhưng mà nó vô chừng năm sau mẹ Diệu Trung này bày đặt tu hành lối hả. Rồi sao nó mới vô cái ta nó nhỏ quý vị, ta nó chút xíu rồi ta nó trên này là cái teo. Cái teo là nó sợ, vô nó chút nó kêu là cái teo chứ thành cái ta, thì cái teo á suối cái ngồi. À, giúp chị ngồi, phải không? Chỗ nào gặp ai chỉ chỗ nào cũng ngồi là đậu xe đó. Chỉ vô xuống dưới cái đường hầm ở dưới cũng xuống luôn. Còn bắt đầu ta ngon rồi, nó ta chút tay về sớm là ta phải đậu ngoài này, phải không? Là cử với tiên rồi, tiên công nhận không tiên? Con thấy là mấy cái người mà mới vô dễ thương, rồi mấy cái bà mà lớn lớn là dự từ tiên không dám đuổi, thấy mặt nó giống như năn nỉ. Tiên nó làm ơn đi đậu xuống dưới đi cho người vô, phải không? Rồi á, mà mấy cái người mà tu lâu á, cỡ như Diệu Trung á, mà sắp có cái ta Diệu Trung là lớn rồi đó, cái ta lên tới cái tôi rồi. Mới vô chùa là cái teo xong thành cái ta thành là cái tôi. À, cái tôi mà Diệu Trung mà sắp ngồi dưới thì sao? Hả? Giận. Trời ơi, theo thầy Thông Lai từ hồi trên núi tới giờ mà tự nhiên xích ngồi dưới kia, phải không? Hay khổ không quý vị? Hả? Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi kế bên nó có ông Cả Kỳ. Tên là ông Cả Kỳ là hồi xưa ở quê con Cả. Ông chơi bông lan, quý vị biết không? Thì ông cúng cho chùa. Ông cúng cho chùa coi như là 100 cái chậu lan ở Việt Nam. Bông lan á, hồi xưa nó không có cái đồ xịt tưới, mà tưới nước là tưới sương sương thôi. Tức là hồi đó lấy cái đồ hớt tóc á. Cái Phật tử họ cúng cho cái đồ hớt tóc, cái chai này, cái đổ nước vô, chứ không phải là hồi xưa còn nhà quê cái chai hớt tóc, tôi biết không? Xịt á. Đó, cái xịt tưới. Mà tôi biết ở trong chùa lúc đó là có khoảng chừng 30 ông tăng và 10 ông tiểu. Mà cứ giao cho mấy ông tiểu tưới mà mặt chết một cây, mà ông Quyền hôm qua đó, cái ông tổng đó, ông Cả hôm qua là ông cự thì hòa thượng kêu vô là còn nhẽo là đánh, thành ra là đánh được bắt Quỳ Hương. Thành ra tới phiên thầy là sắp hàng thứ năm là thầy thấy là nắp ông trước ông nào cũng bị đòn, tại vì tưới đó, là con biết tưới nhiều nó cũng chết nha, cái lan á nó không, nó rụng bông này kia. Tới phiên thầy hả, thầy lấy nước sôi thầy tạt mẹ nó hết. Cái ngày đó ông Cả mà phải ai đưa dạ Thích Thông Lai, tiểu Thích Thông Lai làm, kêu lên, dám làm dám chịu, mà sao vậy? Ba cái đồ quỷ này chỉ là mấy cây lan thôi mà, mấy cái lan này nó đâu có Phật tánh, trong khi mấy ông tiểu này đó là đừng khinh những ông tiểu, vì mấy ông này có hẳn là thành Phật. Mà mỗi một ngày mỗi một ông khủng bố như vậy, cái lan này tự nhiên có cái giai cấp à, tự nhiên á, cái lan này của ông cả ông tổng hả, thành ra tôi chặt mẹ hết là tôi chịu một ngày cùng nó đánh tôi một ngày thôi, đúng không quý vị? Tôi ngang tàn ở đó đó. Chiều đó ông tổng, ông đúng cao đúng khế, tôi tưởng hôm qua thì chiều đó kêu xử tôi, chiều đó là kêu xử tôi, họp tôi nói đông lắm, lên đây đánh sao. Ông vô cái là ông cúng đúng, tôi nhớ là ông đem cho tôi hỏi tôi muốn cái gì. Thường thường mà hòa thượng tôi mà biết khi mà cái hình phạt mà muốn cái gì là cho ăn, tức nghĩa là đem trước khi xử tử cho bữa cơm cuối á. Ông nói tôi thích sôi nước, tôi ăn tỉnh bơ tôi ăn luôn. Mà ăn xong rồi thì ông nói thật ra đó, tôi ở chùa gần hòa thượng gần 50 năm, mà ngày hôm qua cái câu nói của ông kêu tôi là của chú nhà tôi mới được kính trọng, mà tôi tỉnh thiệt. Mấy cái lan này có gì đâu mà tự nhiên mình tạo ra cái giai cấp là phải lan tôi cúng là phải đẹp, rồi tự nhiên làm khổ cho mấy chú tiểu, mấy chú rương mà hồi qua nhờ cái ông tạc nó sôi chết hết trội, thật ra giờ tôi giác ngộ. Cái lan của giai cấp bây giờ quý vị thấy rõ là không, mấy cái bông này cũng có cái giai cấp trong này nữa hả quý vị thấy, rồi mấy cái con đâu nó chỉ là vật vô tư thôi, đói ăn khát uống mà ngủ mà cũng có giai cấp trong, đúng không quý vị? Thành ra tu gì cái ta trong này hết mà ra, có không quý vị? À, từ cái teo đến cái ta đến cái tôi là thấy khổ rồi, mà sắp ăn ngồi cũng vậy, cũng như chú Nga đó, tôi thấy mấy ông tội lắm. À, ngồi vô cái ngồi tại chú Nga đây là ông từ mà ông lâu rồi đấy, không mặt tôi thì ông lên tụng tụng kinh này kia, cái giống như ông kia cái nhường cái vô ghế này cho chú Nga, tôi trời ơi tôi nhớ lại đi. Thế tại vì ông Nga không có biết, tôi hỏi này có ông Thiện Châu, ông chính phải ông Thiện Châu có luôn cái chú gì đó, chú ngồi hả, mỗi lần mà ai vô ngồi chỗ này để cho chú Nga, trời ơi tại sao cái ghế là cái ghế thôi, tại sao này, tại vì chú Nga chú đây chú đi lâu rồi chú phải ngồi gần sư phụ, đâu có gì đâu, tự nhiên cái ghế mà cũng đặt giai cấp, cái ghế này là của chú Nga, bữa nào tôi ghét tôi làm cái ghế ba chân cho ngồi chết cái bà luôn. Quý vị thấy rõ không, chúng ta tự đặt cái giai cấp phải không? Rồi cái nếu mà ông Nga đó, ổng là cái người giác ngộ thôi, mà bữa nào đó ổng là cái ghế đó của ổng, thật ra cái ghế nào của ổng, phải không? Ghế của đại chúng à, ai ngồi cũng được, nhưng mà tự nhiên đó, ông Nga này chịu tụng kinh, phải không? Cái tự nhiên mấy ông cũng để chung, phải không? Đó rồi từ từ cái quý vị thấy rõ không, chẳng hạn như là vô mua cho rồi mua đồ cho nhà bếp, cái tự nhiên thấy cái bà trưởng ban nhà bếp cái có cái tay rồi, cái là tự nhiên cũng muốn quà riêng cho bà, thấy cô Mai cũng vậy phải cho bà món quà riêng, tại sao vậy? Tại vì cho bả tức là cho ta, vài bữa bả ăn miếng thì bánh ít, đi qua thì bánh chị đi lại, phải không? Cho bả tức là cho ta thôi, hiểu chưa? Từ chỗ đó chúng ta thấy, chúng ta hiểu được cái ta rồi chúng ta thấy sung sướng lắm. Cuộc đời này chỉ là cái quán trọ thôi nha quý vị, tùy theo ký hợp đồng, mà quan trọng cái người khôn á là không đi chết rồi chúng ta lên cái xe mới. Chúng ta nhớ ở đây có ai đem chuyển xe nào qua bên kia thế giới không? À, chúng ta chỉ là cái thích trọ thôi à, thành ra chúng ta phải áp dụng cái đó, áp dụng câu đó. Bây giờ thầy hỏi con một câu, là con vợ của con á bên đó đó mà nó bị chửi á, ai chửi vợ con là con giận, tại vợ của ta còn nó chửi vợ hàng xóm này, đứng bên cười ra coi ngày nó chửi đảm em. Cái gì thấy gì vậy? Ông Sơn cũng chết á, ông xã tôi trên đó đó phải không? Có không? Ông xã tôi tên gì nói nghe, ông Hải không?
Dạ Hải.
Phải không? Cũng có cái ta luôn đó, cái hình bụi dần dần đó. Bây giờ thấy không? Đó chết rồi cũng có cái ta đâu nữa, bây giờ thấy khổ không? Nó thành ra là, nhưng mà sao? Tại vì thương chồng quá, sợ cho mấy bà chị nấu không ngon, thì bữa nay là nó dỗ ta nấu cho chồng ta. Có phải cô nấu không? Có phải nói thiệt đi.
Có
nấu mà. Thì đó, tôi thấy cô đem vô. Tại vì cái ta đó thôi. Tại vì ta biết chồng ta ăn cái gì, để cho mấy bà Mai với Triệu Phẩm nấu đâu có đúng khẩu vị, để cho bà Tôn Thọ Tường nấu đúng. Thành cái ta nằm ở trong đó. Bây giờ vô nhìn thấy biết liền à, phải không? Thành ra khi mà chúng ta hiểu được tất cả những cái đau khổ thế gian này không phải gì ngoài cái ta đó nè, chúng ta thấy giải tỏa liền. Hả? Nó làm chúng ta chỉ là trạm thôi. À, mà người nào người ngu á là mới coi cái diễn kịch. Hồi xưa tôi nhớ coi Kim Cương á, mà tôi thấy là tôi muốn giáp đá tôi chọi mấy cái người anh thiết Kim Cương mình ở nhà quê á, mà coi Trả Lương có nhiều bà già bà lấy kem bà quýnh cái thằng Hoàng Giang, quý vị nhớ không? Hoàng Giang cách đọc á, nhiều bà già chọi lại mấy bà sao, tức là mình ngu chuyện của mình không nói rồi, mà chuyện của người ta mình còn xíu vô mà mình còn nổi bồ đề gai theo, có không quý vị? đó là những người coi phim mà bị cái nhận giận ở trong đó, người ta không có đau khổ. Thành ra khi mà quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ thấy sung sướng. À, quý vị ở nhà mướn, khi có một cơn bão đến nhà bị bể cửa sổ, chốc nóc, chủ nhà sẽ đau khổ hay người mướn nhà đau khổ? Chủ nhà, vì chủ nhà chấp cái nhà là của ta, còn người mướn là của tạm. Mà của tạm ở thế gian này chúng ta sẽ lên cõi cực lạc mà chúng ta dạy. Thật ra chúng ta cứ bị nó cái mắc ngu gì, chúng ta cứ tưởng đây là ở hoài. Rồi quý vị thuê khách sạn, rồi mấy lần khách sạn bị hư, nhà cầu bị nghẹt, ai là người bị khổ? Chủ khách sạn, người thuê không có khổ. Nhớ nha, người thuê từ nay không có khổ. Quý vị mướn xe đi chơi một tuần, xe bị hư, quý vị khổ hay chủ hãng xe bị khổ? Chủ bị xe ăn khổ. Bây giờ thấy rõ ràng chưa? Quý vị mua một căn nhà, ký cái nợ 30 năm và một người đi mướn nhà, khi xảy ra kinh tế bị khủng hoảng, giá nhà bị xuống, ai sẽ đau khổ? Và khi giá nhà lên, ai sẽ hạnh phúc? Khi giá nhà xuống, chủ nhà sẽ đau khổ. Mà bây giờ á, tiền nó đang sung sướng là nó mua nhà có 200 giờ lên 400 nó cười hoài. Quý vị thấy chưa? Chỉ có cái ta thôi nó mới sung sướng, phải không? Đó. Nhưng mà có cái ta thì có sao? Thì có ba có ta bệnh thì ta phải đi rửa đít cho ba ta. Khổ không chứ? Thì có khổ. Tại vì có ba của ta mới có ta, phải không? Đó. Nhưng mà ba của ta có má của ta thì sao? Má của ta thì phải có cháu nội của ta. Thành hả mà nó sướng mình thì bà lại sướng và thay tả cho cháu hoài cháu nội. Quý vị thấy từ cái ta đó mà nó đẻ ra làm chung một hãng. Có một cô gái đẹp và ba chàng trai. Thứ nhất, chàng thứ nhất chỉ kết bạn với cô gái. Chàng thứ hai làm người tìm cô gái một thời gian, và chàng thứ ba cưới cô gái làm vợ. Khi cô gái đó đi ngoại tình, ai khổ nhiều, ai khổ ít thì ai không khổ? Cái thằng mà cưới là khổ nhiều nhất. Bây giờ ông Nga mà cưới cô có ngoại tình là ông khổ nhất. Mà mấy cái thằng bồ của cô hồi đó thương cô đó, hồi cô qua bên đảo thì bên đảo cô cũng đẹp gái lắm nha, có nhiều thằng nó theo không được. Mà ga lăng kêu là gì? Đẩy xe đó. Cô hiểu dùng từ đẩy xe không?
Tình xù
là bỏ đi, mà đi bộ đó kêu là đẩy xe, đi thì cái lên một hai kêu là đẩy xe. Thành ra quý vị thấy ba anh thanh niên làm trong một hãng, trong đó thì thí dụ vậy nè, Thùng nè, phải không? Trong đó hồi con hồi xưa có một thằng nó kết bạn, con có bạn trong hãng không? Có, rồi có thằng tỏ tình yêu con mà con không yêu lại, nghĩa là coi như là tỏ tình thôi, mà coi như là con cá sẩy, phải không? Trong khi đó ông này là con cá bắt được, thì xảy ra cái chuyện á mà con đi ngoại tình á, thì anh tên nào khổ nhất? Chính cái tên cưới được con là khổ nhất. Rồi cái tên khổ sơ sơ đó là cái tên kia nó đã khổ rồi, nó hết rồi, nó biết là giả rồi. Cái thằng mà bồ con á, rồi có cái thằng mà nó coi là bạn thì nó không khổ gì hết. Thành ra chúng ta ở cuộc đời này, chúng ta áp dụng cái bài toán đó, chúng ta sẽ khổ hay là không khổ. Thành ra không có một Phật nào cứu chúng ta. Bởi vậy ở trong kinh mà Bát Nhã, soi thấy cái ta không thật thì hết khổ, soi thấy cái nhà này chỉ là quán trọ thì hết khổ, soi thấy cái xe này là cái xe sắp ra nghĩa địa thì hết khổ. Thì bây giờ cái bà già 95 tuổi là bà sắp ra nghĩa địa rồi chứ còn cái gì nữa quý vị? Mà từ ngày hôm qua con cháu gọi lên có cái chú gì để sống thêm nữa không? Bà nó giống như chú Nga vậy. Xe chạy văng cái bô, thay cái bô rồi, văng cái bạc đạn, thay bạc đạn rồi, văng luôn cả cái kêu là axle rồi. Chú còn ngày qua tôi chỉ trên mạng đó là có nhiều trái còn ngon lắm nha. Cái kia đó là nó hư hết cái hộp số, hộp máy, mà cái body còn gì mà chú đâu chỉ tôi mua. Mấy người nói mà cỡ y chang như vậy, nó cỡ tuổi trăm, cỡ trăm tuổi rồi mà vẫn còn muốn review lại để mà xài, quá là ngu đi, nghe không? À, quý vị thấy rõ. Thì khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy rất là hạnh phúc. Người mua chiếc xe mới nhưng đem về trùng mền, có những loại mà mua xe trùng mền có không quý vị? Chỉ ngồi nhìn tôi biết mà. Có cái ông Phật tử tôi không biết tên, ông mua xe là thính 100 ngàn 200 ngàn, mà ông nói thầy muốn đi không? Đi. Cái ông lấy cái trailer bỏ cái xe đó lên, cái gì là Rafferty, cái xe gì đó, xe gì của Ý á, dưới xe Rolls Royce. Cái bắt đầu hỏi sao vậy, nói con chạy cho thầy chạy thử đỏ sao đừng lên bay trời, thưa ông bỏ lên cái trailer rồi cứ thầy lên ngồi thử đi. Bỏ cái đồ rồi cho thầy ngồi tính đồ rồi, không chạy vòng hỏi sao vậy, nói vậy khỏi có lên bay. Cái tên đó là còn đại ngu hơn chú Nga nữa. Chú Nga rồi thì biết được chạy cho để được 100 ngàn mai để lấy thưởng. Để không, chú Nga là muốn lấy thưởng của Toyota, nó nói mày chạy tới 500 ngàn mai đi, tao cho mày chiếc xe mới. Nhưng mà chưa xong 500 ngàn mai thì chú Nga chết bà nó rồi. Thấy không? Người mua chiếc xe mới nhưng đem về trùm mền, không dám lái, sợ xe hư. và một người mua xe mới nhưng dùng xe làm phương tiện đi làm một hôm cả hai, lái xe đi đám cưới và một cơn mưa đá rơi xuống, ai là người đau khổ nhiều và ai là người đau khổ ít? Cái tên mà trùng mền nó khổ lắm quý vị ơi, phải không? Quý vị thấy bây giờ quý vị đi cái xe cũ đó, nó sướng là đi xe mới sướng à? Xe cũ quý vị đậu ra cái chợ vô 5 phút đậu cái xe không có sợ, phải không? Cũng như xe nó sẽ phụ gì nó bốc méo tùm lum, nó đậu bên đường nó đẹp trùng cũng cho dồn thôi, kệ không sao hết. Không có gì, tại vì xe này sắp ra nghĩa địa rồi, thằng năm mình còn cái xe mà mới đó, đau khổ lắm. Như vừa rồi ông Quỳnh ông Địa đó, ông chạy thay vì ta chạy đuổi xuống dưới ta đậu đi, không chịu nhét ngay sau lưng của Đức Địa Tạng tới hồi ve đụng bình bông trầy, trời ơi thấy bình bông rớt ổng ui da xuống cái thang. Tôi nói, cái này nó dính tới con, ổng đặt cái ngảo lên ở đó rồi. Và quý vị thấy rõ không, cái xe bị trầy mà ổng ui da. Tôi nói đây là tội nghiệp vậy đó. Một người đi xe mới đời 2015 mới có 1,000 mai và chú Nga đi chiếc xe cũ 350,000 mai. Không may chú đi định cuối tuần này đem xe bỏ vào nghĩa địa xe hơi, và khi đó cả hai chiếc xe bị mưa đá làm hư thì chắc chắn chú Nga không có khổ vì xe này vô nghĩa địa. Mình cũng chuẩn bị ra nghĩa địa rồi đó quý vị, phải không? Nhưng mà đụng tới là ăn thua đủ à, thì giống như vậy là mình ai đụng tới cái xe mà nó dẫn là quá ngu đi, phải không? Mình cười chú Nga tức là mình cười mình đó, phải không? Trong này đó là trong này xe dụ trung là cũng nhiêu là bao nhiêu ngày mai rồi, 76 mà ai đụng tới nổi nửa bùi lì gai đi sắp sửa ra nghĩa địa rồi, phải không? Một nghệ sĩ cải lương đóng vở tuồng bị vợ ngoại tình và một người ở ngoài thế gian có vợ ngoại tình, ai là người đau khổ và ai là người không đau khổ? Chính mình đã đóng kịch đó quý vị, phải không? Một người nằm mơ ngủ bị ăn trộm cải cửa lấy hết tiền bạc, và một người đi làm về bị ăn trộm lấy hết tiền bạc, ai khổ và ai không khổ? Cái anh nằm mơ anh dậy biết là giấc mơ rồi, anh hết khổ, mà cái anh kia nó đi làm về nó cho là thật. Thì chúng ta thật sự cõi đời này chỉ là giấc mơ thôi. Khi mà chúng ta hiểu được cái đó rồi thì chúng ta mới thấy rõ, chúng ta tu lâu nay tu lòng vòng mà cái này là chỉ thẳng. Khi mà tụng hàng ngày Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất này soi thấy cái ta không có thật thì coi như hết khổ. Như vậy hàng ngày chúng ta tu là chúng ta giũa cái ta, chúng ta hồi chưa tu cái ta 1 triệu lần. Tại vì mình đi ra đi làm mà mặc đồ chuẩn bị đi đám cưới, mặc đồ vest rồi ủi thẳng mà ra trường, trời ơi ông trời ngó xuống mà coi nè, thấy không? Ông trời còn phải phục vụ cho mình nữa, có gì thấy rõ không? Rồi mình đi buôn lậu buôn đồ này kia mà đi qua cái trạm mà bị công an bắt mà ông trời bỏ xuống mà coi ha. Tự nhiên tôi đi giấu kỹ mà cũng bị bắt, quý vị thấy rõ không? Thành ra ông thầy chưa chứng quả vẫn còn cái ta, chỉ chứng A-la-hán mới hết cái ta. Tôi nói thật cho quý vị á, thì càng ngày chúng ta giũa bớt cái ta, giũa bớt cái ta, giũa bớt cái ta, rồi khi chúng ta nghĩ coi khi xảy ra cái chuyện chúng ta nói giận liền thì coi, càng ngày khi mà chúng ta bớt cái ta xuống á, chẳng hạn như ngày hôm qua tôi có một chai nước ngon lắm, chai nước trà người ta mua cho tôi, cái tôi rót lên nè, thường thường vô tụng kinh mà cô Nga này đó, cổ thường thường cô vô đó, cổ tại cái trà đó là trà lạnh, cô rờ vô cô thấy lạnh cô đổ liền, tôi chuẩn bị tôi rót nó xuống đó, trà ra tôi uống, phải không? Cái tôi dùng lui dùng tới, tôi nói ủa có ly nước tôi mới rót đây cô Nga, cô nói dạ con tưởng đi trà lạnh, cô đây con đổ rồi, thì tôi chuẩn bị nổi bùn lì gai, tôi chết cha mình đã soạn bài cái ta này rồi, mà nó tôi cười không nói rồi, chứ mà không soạn cái bài đó cô chết chết tôi rồi. Ngày qua nhờ cái bài này cái nước thiệt, mình đang nghĩa là cái ly nước mình đang mua cái loại trà đặc biệt không phải, mình bỏ ra trong đống đá là cho nó ngon phải không, mình khui ra mình mới vừa đổ vô, tự nhiên mình vô lấy áo tràng bước ra nó bả đi bả đổ mẹ đi, bả đổ mẹ bả múc ly cái trà khác, mà tôi chuẩn bị tôi nổi bồ đề gai rồi, nhưng mà nói ê mới dặn cái bài cái ta mà giờ làm xả cổ ngày mai bà chữ mình chết, thành ra cái cười cười thôi dặn xuống nhờ cái bài này giống như là ba cô chết với tôi rồi. Chúng ta thấy rõ ràng lắm, nghĩa là nó nổi lên liền, tại vì cái bản ngã của mình, tôi là sư phụ của cô mà cô giống đổ, nhưng mà nói ủa chỉ là ly trà thôi mà, phải không? Thì nhưng mà thật ra đó, khi mình tỉnh táo rồi là cổ thấy trà lạnh, đúng không quý vị? Rồi cậu muốn trà nóng cho mình tụng kinh, nhưng mà thật ra tại vì cái trà nó phải uống lạnh, trà lý tâm ta bỏ trong chai rồi tôi mới đổ ra, phải không? Thành ra cổ hỏi còn chai nào nữa không, nổi bùi lại gai tiếp. Nhưng mà nhờ cái bài này đang soạn trên bàn tính chửi rồi, sợ cái cơ soạn kiểu này chết. Bởi vì thấy rõ chưa? Thành ra từ đó chúng ta mới hiểu rằng cái vụ mà tưới lan của thầy mà thầy tưới nước nóng mà cái ông cả đó sau này ông cảm ơn thầy hoài. Ông nói con bị cái dính mắt đó, con chấp nhất. Thành ra con cho bông lan của con là phải là quan trọng, là phải để vô treo trong đó. Thành ra cứ đã cúng cho chùa rồi mà có nhiều người cúng cho chùa rồi mà nghĩ là của tôi là phải để nó, phải treo chỗ nào mà để chỗ thấp không được. Rồi mấy người khác họ cúng bông lan họ cũng khen, cứ mà chăm sóc được. Còn ông này mà không xong á là chết, tại vì ông này mỗi một tháng đều cúng mấy bao gạo, cô nhớ không? Mà hồi xưa Việt Nam mình quý cái bao gạo mà chỉ xanh đó, thành ra rất quý người ta. Thành do đó mà mình thấy tôi chỉ cái này thôi để tôi riêng tôi nè, đốt lấy nước sôi tưới chết hết thì mình tôi khổ thôi, thấy không? Trở lại một câu hỏi nữa, câu hỏi này chấm dứt chương trình bữa nay. Kính bạch thượng tọa Thông Lai, con coi cái chương trình Mặt Đối Mặt, con thấy thượng tọa quá hung dữ với cộng sản. Là thượng tọa nói á, nếu mà ngày nào mà trở về Việt Nam á, 3 triệu đảng viên á mà đem ra bắn để thượng tọa bắn hết cho, rồi thượng tọa xuống địa ngục. Thì câu nói đó để cho một ông cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tướng Lê Minh Đảo hay là tướng gì cũng nói thì nghe được, một vị tỳ kheo mà nói như vậy thì thượng tọa nghĩ thế nào? Như vậy sau khi cái ngày hậu cộng sản, tức là trước sau gì cộng sản cũng sụp. Câu hỏi này là trước sau gì cộng sản cũng sụp. Mà con thấy bây giờ đó Phật giáo ở Hoa Kỳ có những giáo hội đã bị cộng sản đánh tan nát hết rồi, như là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đầu tiên là chia ra là nhóm về nguồn và cái nhóm dân phòng 2, rồi sau đó tới cái nhóm thầy Viên Lý và thầy Chánh Lạc từ bỏ khỏi giáo hội. Rồi bây giờ tới cái thầy Giác Đẳng mới giờ đi gây quỷ Seattle tùm lum tà la mà bây giờ cũng bị đánh nữa. Thì bây giờ còn có mình Hòa Thượng Quảng Độ với một vị thầy là thầy Nguyên Diệt thôi. Thì giáo hội bây giờ tan nát hết với mấy sư bà Nguyên Thanh độ dưới thôi. Thì bây giờ thượng tọa Thông Lai mà ông nó là một cái người độc lập mà ông có cái tư tưởng bất cộng sản như vậy, xin thầy cho biết hậu cộng sản, trước sau giờ cộng sản cũng sụp, như trường hợp ở Liên Xô có phải là tự động Liên Xô nó sụp đổ là do con dồi sư tử ăn thịt sư tử, có phải là chính những đảng viên cộng sản nổi lên để mà lật đổ Liên Xô có không quý vị? Gorbachev lật đổ chế độ Liên Xô, và chính cái bức tường ô nhục Đông Đức Tây Đức, chính những người cộng sản đập phá tường đó, chứ đâu phải người tư bản, đúng không quý vị? Thì Việt Nam tới một ngày nào đó chính con cháu cộng sản và những người dân quan nó nổi lên nó đập, đúng không quý vị? Thì bây giờ xin hỏi thượng tọa cho biết, thượng tọa có cái hung hăng như vậy thì hậu cộng sản sau khi mà không còn cộng sản là cộng sản thì thượng tọa sẽ làm gì? Tôi nói rõ luôn bữa nay, cái kiểu mà tôi nói mà tôi như là tôi rất là bực cái kiểu mà cộng sản nó đưa sự quốc dân lên ào ạt. Nó có hai cái mà tôi nói để tôi lập trường là không đội trời chung với Việt Cộng là vậy, chứ thật ra tôi cái nhìn của tôi xã hội cộng sản này. Bây giờ tôi nói luôn cả cái gì có thể, cái nói của tôi là sai, quý vị lắng nghe nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, khi mà điếu cày đi qua đây, quý vị có tin điếu cày không? Đầu tiên quý vị đón đưa mà cũng không tin, kế đó là cái bà gì Phong Thần đó gì đó, Tạ Phong Thần, bả là một cái cụ công an, quý vị có tin không? Những cái người mà công an phải liệt ba đời, dù là họ trá hình cái gì cũng không tin. Thì tôi nói chỉ là hai người đó thôi. Bây giờ một ngày nào đó chúng ta 1 triệu quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các quân cán chính bây giờ qua để ở hàng tuổi chú Nga. Chú Nga, bây giờ chú còn có thể dẫn viện đồng quân về để giải phóng Sài Gòn được không? Ông già rồi, ông bây giờ ông không có đánh giặc nữa rồi, cỡ tuổi chú Nga, tuổi chú cũng không còn đánh giặc nữa. Thì cái thế hệ này không còn nữa, lính, những người mà lính của trước 75 giờ đã 70 mấy tuổi rồi. Thì bây giờ cái thế hệ trẻ là nó không có cái đường lối mà chống cộng, cái thế hệ trẻ nó không chống cộng kiểu như mà cầm phút đánh nữa. Thì tôi hỏi quý vị, một ngày nào đó Sài Gòn sẽ sụp đổ kiểu như là vua mà chốt. Nhưng mà quý vị nhớ năm 75 khi Việt Cộng vào đánh miền Nam, khi mà Mỹ bỏ rơi không viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, thì Việt Cộng nó vào nó có bao nhiêu, nó có mấy triệu quân, nó có luôn cả đội quân quản, nó vào nó tiếp thu cái thành phố Sài Gòn, do đó đỡ có nạn cướp bóc, đỡ có nạn trả thù. Mặc dù nó tập trung sĩ quan cải tạo, nó xí gạt nó đi trình diện một tuần lễ, đem lương thực phải không, đem đóng đồ ăn, đem được một tuần thôi, không có đem nhiều hơn, vợ con cái nó thôi đem từng thôi, nó lừa gạt nó bắt cái gì vô nhốt. Mà bây giờ đó tôi nói thí dụ, sau khi mà tự động nó lật đổ nha, một ngày nào tự động con cháu của Việt Cộng nó lật đổ, và tất cả Nguyễn Tấn Dũng nè, mấy tay mà Nguyễn Phú Trọng nè, những cái tay mà đảng viên nó ào ào nó đi qua Mỹ hết rồi. Thì như vậy tài sản nó đã chuyển hết rồi, con cháu rồi, và ngay Nguyễn Tấn Dũng cũng có liên kha rồi đó. Thì như vậy ở Sài Gòn sẽ xảy ra một biển máu. Thứ nhất là ai? là những người dân quan đó, là những con cháu cán bộ nó sẽ nhào lên nó đập đầu. Hồi xưa đeo bảng đỏ, bây giờ nó đeo bảng vàng, và nó sẽ đập đầu tất cả những thế vụ công an tại đó. Bây giờ có nhận ra đó không? Và Sài Gòn trở thành là cái biển máu thù hơn chính những người cộng sản, thanh toán những cộng sản, những cái phe như Trần Độ, những cái phe mà coi như là bị thất sủng, hay là cái phe này phe kia, chính công an nó đập đổ công an, quý hiểu là công an thất sủng. Thì như vậy nước Việt Nam chúng ta đã đi sau các nước Đông Nam Á 30 năm, bây giờ sau cái hội cộng sản tôi giả sử có thể xảy ra ngày mai, có thể là 10 năm nữa. Thì như vậy Việt Nam chúng ta những cái gì mà xây dựng lâu nay mấy triệu đô la mỗi năm, chúng ta đổ mấy tỷ cho Việt Cộng nó xây dựng tại Việt Nam, hạ tầng cơ sở sẽ rộng đốt khóa, người ta sẽ hôi của sẽ hãm hiếp, lúc đó không có quân đội. Việt Nam Cộng Hòa mình không có quân đội tại đó để bảo vệ, giống như Việt Cộng nó đưa hồi đó 1 triệu quân để vào nó làm quân quản, thì sẽ biển máu Sài Gòn xảy ra. Và biển máu Sài Gòn xảy ra thì cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này chưa có một lực lượng nào đủ uy tín để về, mà chắc chắn là họ cũng không dám về trong lúc đó. Về trong lúc đó hôm qua hôm quân nó sẽ giết, mà bảo đảm người Việt Nam mình không ủng hộ. Giả sử như bây giờ cái tụi nó đảo chánh là một tụi công an, hay là con của Nguyễn Tấn Dũng, hay cháu của Lê Dũng, cháu Trường Chinh đi, hay cháu của Trần Độ, hay là cháu của Bùi Tấn, nó lên nó thành lập quân đội, Việt Nam Cộng Hòa mình 2 triệu người Việt chắc chắn sẽ không ủng hộ cái quân đội của Việt Cộng, đúng không quý vị? Mà giả sử mình có đưa cái người bên đây về, chẳng hạn như chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, chính phủ ông gì đó, là có nhiều chính phủ tại đây đó, thành lập cái hội đoàn về, thì bên kia Việt Cộng nó cũng không phục, tụi bay ở bên đây ăn sâu chụp tôi không nhọc. Thì như vậy quý vị thấy cái bài toán Việt Nam thế nào? Cái đó là cái nhìn của thầy. Thầy nói là thầy nói cái lập đường cứng rắn của thầy, thà thầy diệt mấy triệu đảng viên cộng sản để cho dân hạnh phúc, nhưng mà cái hội cộng sản thầy nói cái chương trình là các hội đoàn có được ủng hộ. Khi các nước mà nó nhìn thấy mình, không lẽ mình cũng bắt hết tất cả những thằng công an rồi đi cải tạo thì mình cũng giống như cộng sản vậy hả? Mình phải khác chứ, thành ra tạo ra cái thù hận rồi. Thì đất nước Việt Nam bây giờ nó đi sau các nước Đại Hàn, Đài Loan, Singapore 30 năm, bây giờ chúng ta lại đi sau thêm 30 năm nữa hay sao? Thành ra cái đó là cái bài toán mà tất cả các cái hội đoàn người Việt quốc gia và những người yêu nước ở trong nước phải ngồi lại để có một bài toán hậu cộng sản. Nếu không Việt Nam chúng ta sẽ nằm trong biển máu. Cái đó là cái nhìn của thầy, có thể là sai, nhưng mà quý vị nhìn coi.
Đúng rồi thầy, quá
đúng. Cái đó là cái lòng từ bi thầy đó, thầy không chủ trương. Nếu mà bây giờ bắn thì thầy nói là cái quyết liệt thầy loại trừ với tụi nó. Tại vì nó ăn trên ngồi trước, nó làm cho dân chúng đau khổ, nó làm cho đạo giáo bị người ta, bây giờ người ta nhìn thầy chùa cứ nghi ngờ dễ sợ lắm. Rồi những cái cảnh ông thầy chùa này lên mạng giật 150 ngàn đi quýnh bài quýnh bạc, có không quý vị? Ông thầy chùa này giật tua giật đồ chung luôn. Rồi bây giờ tới cái chương trình là nó môi ra sở thế, nó môi ra những ông thầy tổ chức đi mà quỷ đạo Na Ba, bây giờ không có đưa qua Na Ba mà lấy xài nữa rất nhiều. Tôi hãnh diện mà tôi không có vận động cái đó. Tôi có nói một câu chỉ có đuôi biết mà không có biết cái chuyện Na Ba, ai muốn gửi kiếm rất gửi chứ. Thầy bây giờ mà thầy đưa ra mà quyên tiền rồi thầy có người phạm mà sẽ dính mút trong đó, thành ra thầy không làm những chuyện đó, đúng không quý vị? Và tôi nói rõ luôn, quý vị nhìn coi về nghĩ lại coi cái hậu cộng sản mình nguy hiểm lắm. Hồi đó Việt Nam Cộng Hòa mất nước, nhưng mà Việt Cộng nó có nguyên 1 triệu quân, 2 triệu quân, nó đổ vô nó làm quân quản rồi nó hộ khẩu, đúng không? Còn bây giờ mình sao? Việt Nam Cộng Hòa mình ở hải ngoại, các hội đoàn chưa ai đủ uy tín như ông Ngô Đình Diệm, như ông Nguyễn Văn Thiệu hả? Thì như vậy ai mà nói nghe? Mà mình bây giờ mình thấy nổi có cái ông Điếu Cày và cái bà Tạm Phong Thần mà mình còn không tin thì làm gì? Mà trong khi đó cộng sản nó sụp thì còn cái những người nó cũng còn nó chống mình đó mà, phải không quý vị? Thì như vậy Sài Gòn trở thành biển máu, biển máu cả nước. Bây giờ dân quan nó thù hận, mà khi mà không còn chính quyền nữa rồi đó, quý vị sẽ thấy nó trả thù, và như vậy nó sẽ đốt những cái nhà, những cái biệt thự của cộng sản, sẽ bị dân nó vô nó hôi của, giờ nó đốt, giờ nó chặt, nó chém, hãm hiếp con cháu. Và các nước nó có viện trợ không? Khi Việt Nam mình nó thấy nè, nó lọn cào cào, không ai viện trợ cho mình nữa hết. Hoa Kỳ cũng không viện trợ. Còn mình bây giờ mình nói là đem hết cải tạo, nhốt hết hả? Nếu mình giả sử mình có quân đội thì Mỹ nó cũng không ủng hộ cái đường, mà mình cũng giống vào cái vết xe phủ của cộng sản. Cái đó là những cái những người mà chống cộng phải nhìn lại, tìm một câu giải đáp hậu cộng sản. Nếu không Việt Nam chúng ta còn đau khổ nhiều lắm. Sở dĩ tới giờ này Hoa Kỳ nó chưa có ủng hộ chúng ta để mà giải thể cộng sản, gì nó thấy người Việt quốc gia chúng ta chưa có một cái bài toán để giải cái câu nói bên này, tôi đem ra cho quý vị thấy. Quý vị có đồng ý không? Dưới lòng từ bi của thầy, thầy không muốn thấy Việt Nam trở thành biển máu. Dưới lòng từ bi của thầy, thầy không muốn dân tộc Việt Nam phải đi lùi nữa. Mà cái nói của tôi giết 3 triệu đó là tôi nói cái lập trường tôi là kiên quyết mạnh như vậy thôi. Tôi biết tôi sẽ tỏ Nhưng mà nếu mà nói về mà để bắt các cái thành phần đó để mà đi nhốt hay để cải tạo thì không làm. Chỉ mình làm giống như nó rồi. Không có vụ trả thù đó. Cái đó là cái nhìn của thầy có thể sai, nhưng mà tôi nghĩ quý vị dịch lại đi, cái đó là cái câu trả lời hậu cộng sản rất là nguy hiểm. Và đất nước chúng ta, Hoa Kỳ nó ủng hộ không? Quý vị thấy bây giờ người tị nạn ở bên Syria và đầu tiên ta còn quý bây giờ trộm bóc nè, phá hoại người ta ghét rồi đó. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy bây giờ Syria bắt đầu nó tràn lan và đập phá tất cả các nước Âu Châu, thì người ta cũng chán mà xì bò mình, mà sẽ như vậy có ai đầu tư không? Không ai đầu tư. Và lúc đó người mình chống ở đây là mình không ai đến về hết, mà ở đây mình cũng không chấp nhận cái tụi con cháu cộng sản lên chính quyền, mà tụi cộng sản nó không chấp nhận mình về thì quốc cộng vẫn còn đấu nhau nữa. Chúng ta nhìn vào điếu cày, chúng ta thấy người chống người binh chỉ là một tên chạy qua thôi, có thể nó đồng hành thiện và có thể trá hình. Thì sau khi diệt cộng mà nó sụp rồi, hậu cộng sản chắc chắn nó phải sụp thôi, vì không có cái gì mà mưa lâu cũng nắng, mà nắng lâu cũng mưa, mà chỉ có người cộng sản mới lật đổ cộng sản, cũng như chỉ có đệ tử Phật mới phá đạo Phật được thôi, thì nó chắc chắn là như vậy. Chúng ta nhìn lịch sử, bữa nay tôi nói rõ các người hội đoàn nhìn kỹ cái bài toán đó, nhìn để thấy rằng hậu cộng sản rất là nguy hiểm. Mà đối với thầy, thầy không muốn nhìn cái cảnh mà cả thù nữa, quan quan tương báo nữa, mà chúng ta cũng không thể tập trung hết mấy triệu đảng viên rồi chúng ta mà đi nói cái câu là chẳng hạn như quý vị giận con của tao, mày mà không đi học tâm thánh mày chết, có nói câu đó không? Nó nói là nói đi, mày phải đi học, cũng như thầy nói là tôi sẵn sàng bắn đảng viên thì tôi chấm cái đường lối của tụi nó thôi, chứ không phải là tôi hăng sai gì đó. Tôi biết đó là sai, nhưng mà tôi nói để mà cái lập trường thầy là dứt khoát không có đội trừ chung. Nhưng mà khi nó đã chuyển rồi, khi nó đã sụp rồi, đương nhiên nó sụp rồi, cái tội mà án nó chạy rồi, nó phải 3 triệu đảng viên đều xấu hết, trong đó có những người họ đi rồi, mà những người họ lỡ lên cái cọp rồi họ xuống cũng được, họ bảo vệ cái quyền lợi họ. Bây giờ mình làm sao hậu cộng sản đây? Thì một thanh niên trẻ nó đặt câu hỏi này với thầy, nó nói thầy, tôi nói không, cái nhìn của thầy là nếu mà những người quốc gia không khéo giải quyết hậu cộng sản thì vô tình cái cuộc chiến này không có bao giờ mà an bình trên quê hương. Bây giờ cái đồng ý thầy, nó còn kéo dài rất là lâu nữa, mà khi mà nó không có cộng sản rồi, mà không có sụp rồi đó, quý vị còn không dám về trong thời gian ít nhất là 6 tháng nữa, dám không? Dù chung lúc đó gì cộng sản, dù chung dám về không? Không có chính quyền về nó cướp liền. Somalia đó là cái quốc gia không có chính quyền đó, rồi lúc đó nó sẽ là dụ như tên tướng công an nó chiếm vùng 1, vùng 2, vùng 3, mỗi thằng nó đều có quân đội, đó là một cái nguy hiểm, thì lúc đó dân mình càng khổ hơn nữa. Quý vị sẽ nhận, quý vị bây giờ á vậy còn dám về nha, chứ mà nó sụp lên đố ai dám về đó. Quân đội không có, chính quyền không có, mà nó về nó đập phá tùm lum, mà nó thấy Việt Kiều thì chính cái tội mà nó bị cái cha mẹ nó bị giết, rồi trong khi cộng sản có những tụi nó cũng thấy Việt Kiều và nó cũng giết tụi nó, nghĩ mình nó cũng đập luôn. Thành từ đó là Việt Nam trở thành biển máu đó quý vị. Đó là cái không bao giờ thầy muốn, mà thầy nhìn hậu cộng sản nó rất là nguy hiểm. Bây giờ quý vị gì chỉ cho tôi, cái hội đoàn nào bên đây mà có uy tín? Không có, không có. Quân đội không có. Bên kia hồi xưa nó vô nó còn chiếm, nó có quân đội, nó ổn định được thời gian, nó bắt đi nhốt. Bây giờ giả sử quý vị có quân đội đi, quý vị về đó, quý vị rồi trong ngay cả cái ông phần tử bên Đức cũng ghé thăm thầy nè. Ở bên Đức bây giờ nó khi mà xảy ra cái chuyện đi biểu tình Trung Quốc á, một số cờ đỏ, quý vị biết không, nó cầm cờ đỏ nó đi biểu tình Trung Quốc, và một số cờ vàng đi biểu tình Trung Quốc luôn. Hai cái lá cờ cùng đi chống Trung Quốc, quý vị có tưởng tượng không? Thì ông qua đây ông nói rất là đau khổ. Mà bên Đức ông nói bây giờ đó, nhất là bên trong Đức á, là siêu quốc gia nó ngang nhiên luôn, nó không có sợ, nó treo cờ có dựng cờ động, cờ đỏ sao vàng luôn. Ông bước ông ghé đây này, ông mừng Đức. Ở đây thì mình nó còn chống không giấy đó. Từ đó là cái nhìn của thầy đó, trời ơi, nó sụp một cái đó là dân mình khổ nhiều lắm. Trong đó 6 tháng đó là không có chuyển tiền về, không có thăm, là Việt Nam đói liền, xảy ra đói và cướp bóc hãm hiếp, không có quân đội, mà nước ngoài nó thấy giờ không bao giờ nó nhổ vô nó đầu tư hết. Lúc đó Singapore cũng rút, Hàn Quốc cũng rút, Nhật Bản cũng rút, và lúc đó là thanh toán giết nhau tùm lum tà la ở Sài Gòn. Lúc đó là sạc không có mà chạy, điên không có mãi, không có người là coi như là trở thành ra là bao nhiêu cái nước ta xây dựng thì nước Việt Nam mình sẽ đi ngược lui thêm, nghèo nữa thêm 50 năm nữa. Đó là cái nhìn của thầy có thể sai. Nhưng mà quý vị nhìn coi, nó hầu như nó sẽ như vậy. Ai đồng ý với thầy vỗ tay đi.
Dạ,
rồi tôi xin hồi hướng, bây giờ đã là 1 giờ mấy. Tóm lại cái tôi rất là đơn giản, càng ngày chúng ta bớt cái ta chút đi. Ngày hôm qua mà tôi có cái ta mà không nhờ cái này là tôi chửi cô Nga, chứ cô Nga cô giận, cô giận cái là cô tôi đi dắt cậu nhả cho mèo tôi ăn, mèo muốn chú Nga, là chú Nga chú cũng giận, chú không thèm tụng kinh nữa, là chú Nga cũng có cái ta nữa, thấy không? Phải tôi có cái ta thì được rồi, mà chú Nga cũng có cái ta, rồi chú Nga cũng có cái ta, cái bất ruột rồi, cái tự nhiên tôi bấm thêm 2 Phật tử.
Thầy la tôi con hoài nó có sao?
Không, thì nó thí dụ mà, tại vì cái ta mà la thôi. Tôi cũng dũa dụ trung hoài đó, nhưng mà cái ta của tôi đấu dụ trung, nhiều khi dụ trung chịu thua chút, chứ mà cỡ hạnh phúc đấu dụ trung là coi như là dụ trung ăn thua đủ. Thấy không? Còn nhất là quý vị nào mà nhập dụ trung giận là buổi nào sắp hối tôi cho mày chết, tao hối sau lại cho tôi bị chết ta hết. Điếm mùi dụ trung chưa? Bữa nào bả làm chủ lễ mà cứ cút cho tụi bay chết tụi bay, tao ốm mà, thấy không? Cỡ mà mặt mình cứ mà mang cái bao gạo 50 kg mà cứ lại lên đây xuống mà bảo vô mà cứ cút bả làm cho chết. Thành ra bữa đó tôi nói tại vì trung giận mấy vị nên trả thù, vợ ngày sắm hối là trả thù. Rồi tôi sẽ bảo đảm bài pháp này ngắn hay, nhưng mà nó làm cho người ta bớt cái ta và có nhiều gia đình sẽ hạnh phúc, đúng không quý vị? Không cần chuyện chung gì hết, không cần chuyện chung gì hết, đối với ta là cho tôi, thấy không? Còn tiền á, đừng có sung sướng quá, nhà đang lên nhưng mà coi chừng lên hả, giờ bán lời 200 ngàn thì ra mua, thì mua bắt thêm 200 ngàn cũng vậy thôi, chỉ là góp trọ thôi, phải không con? Có sống hoài đâu. Đó, hiểu được như vậy chúng ta thấy chúng ta tự tại trong mọi hoàn cảnh. Thấy ông Thích Mã hồi đó mà sư bà mà nói đừng có đuổi thầy, giờ này làm gì thầy có mấy chỗ gì, thấy rõ ràng không? Thành trong cái đó nhiều khi cái quả nó có cái phúc, thấy không? Thành ra đúng là bữa nào nói với sư bà nó thầy thông lai thì đúng cảm ơn sư bà dữ lắm, nhờ sư bà đuổi ông, thành ra ổng giờ mới đi tụng lưng, chứ không đuổi là coi như ở chỗ đó bằng pháp tội gì, thấy không? Rồi chúng ta hồi hướng, tôi hy vọng rằng cái bài pháp này nó sẽ có nhiều người bớt cái ta, gia đình sẽ bớt đau khổ, và coi như là mấy hương linh này sẽ được hưởng cái phước rất là nhiều. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.